chúng ta niệm Phật cầu đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chúng ta Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là buổi cuối của khóa tu pháp hội 7 ngày tụng kinh Địa Tạng của đạo tràng chúng ta. Có một số các Phật tử muốn có câu hỏi để yêu cầu ban tổ chức nhà chùa thầy trả lời vấn đáp. Nhưng hôm qua thì đang giảng dở cái phần cái mạch văn của buổi giảng hôm qua, dành khoảng độ 5-10 phút để giảng nốt cái mạch văn của ngày hôm qua, thì sau đó thì trả lời vấn đáp. Các quý vị có thắc mắc gì đó trong cuộc sống cũng như trong vấn đề tu tập thì lên chỗ bàn điều khiển âm thanh, các quý vị có giấy bút ở đó, các quý vị viết rồi hôm qua các vị sẽ đưa lên. Hôm qua chúng ta đang học đến cái đoạn văn mà Đức Như Lai, tức là Đức Phật đó, ở trên đỉnh đầu của Ngài, trên nhục kế của Ngài đó, phóng ra vô lượng những tia sáng lớn. Rồi Ngài bảo khắp ở trong đại chúng, ở trong pháp hội ấy rằng, nói về công đức của Bồ Tát Địa Tạng là Ngài có gì? Công đức và thần thông trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng là chẳng thể nghĩ nghỉ. Lợi ích các chúng sinh cũng chẳng thể nghĩ nghỉ, vượt xa hàng đẳng giác, chứng ngôi vị bổ sứ. Ở đây, qua đoạn văn kinh này, thì chúng ta biết được rằng hiện nay, Bồ Tát Địa Tạng đang ở trong cái địa vị nào, ở trong đạo Phật của chúng ta. Thì chúng ta thấy là cái hàng thanh văn, thì có tứ thánh quả, tức là có bốn địa vị của quả thanh văn, đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Hôm trước chúng tôi giảng rồi đó. Duyên giác thì có hai, đó là duyên giác thì có hai, đó là Bích Chi Phật và Độc Giác. Độc Giác tức là sinh vào thời Đức Phật đã nhập Niết Bàn, giáo lý không còn trụ thế gian nữa. Vì đó do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp trước đã từng tu tập chính pháp của Phật, đã tu 12 pháp nhân duyên này, cho nên đời này sinh ra mặc dù không gặp Phật trụ thế, cũng không gặp giáo lý của Phật còn trụ thế, vì này tự nhiên giác ngộ được cái lý nhân sinh vô thường ở của thế gian. Cho nên vào trong rừng sâu hoặc là đến nơi bờ suối tu tập thiền định, quán cái sự vô thường khổ không vô ngã do các nhân duyên giả hợp mà thành, rồi các nhân duyên gì tụ thì thành mà tán thì đi thì hết. Cho nên các vị có thể nhìn lá rơi mà ngộ đạo, nhìn dòng nước chảy mà gì mà ngộ đạo, rồi các vị tự nhập Niết Bàn. Những vị đó gọi là những vị gì? Độc giác. Độc tức là một mình, tức là những vị này thích ở gì, thích ở nơi vắng vẻ, thích mình một mình tu tập, không thích thâu nhận đệ tử, không thích muốn ai làm phiền và cũng chẳng muốn độ ai. Cho nên hàng này gọi là gì? Độc giác. tức là chỉ thích đi một mình và chỉ thích tu một mình, chỉ thích gì ở một mình thôi. Cho nên chúng ta thấy cũng có những vị sư, những vị sư các ngài không muốn ai làm phiền cả, không muốn độ đệ tử, không muốn độ chúng sinh. Mọi người đến cầu pháp các ngài cũng gì, các ngài nói là tôi không biết gì. Đến vài lần như thế mà không biết gì thế là thôi, là đi về thôi. Vì các ngài gì, các ngài biết mười mươi, biết rất rõ ràng, có thể lên ngồi tòa pháp giảng hết ngày này qua ngày khác không cạn lời, nhưng mà các ngài không thích, không thích. Vì các ngài gì, thích cái hạnh gọi là viễn ly, thích cái hạnh là gì, là mình cứ nói nôm na là không muốn này. Trong kinh Phật nó là nhìn thấy chúng sinh càng cường khó độ, đặc biệt là cái thời mạt pháp này thì càng khó độ nữa. Mà cái thời sau thời mạt pháp, tức là hết cái thời mạt pháp của Đức Phật, chúng sinh thì chắc chắn sẽ ngày một ác thêm, tâm ác của chúng sinh ở nhân gian này càng ác thêm. Họ chỉ thích làm việc ác, không thích làm việc thiện. Do đó mà cho dù có đem gì, hàng bích chi đó, hàng độc giác đó, thấy là có đem giáo pháp của Phật, có khuyên bảo dạy cho các loại chúng sinh ấy, nó cũng không nghe. Và có nghe đi chăng nữa, nó cũng chả là gì, cái hình tướng bên ngoài hời hợt mà thôi. Xong rồi thì nó cũng gì, nó cũng chẳng đến đâu cả. Cho nên á, các ngài gì, chán và không gì, không muốn thuyết pháp, không muốn trụ thế. Và chứng đạo xong các ngài gì, liền nhập Niết Bàn ngay. Chứng đạo một cái, các ngài có thể ngồi lại để chiêm nghiệm pháp lạc một vài hôm, một vài tuần, và các ngài liền nhập Niết Bàn ở trong gì, rừng sâu núi thẳm, và không ai biết các ngài đã chứng đạo hay các ngài đã đi đâu, đã về đâu. Cái trường hợp này á, chúng ta biết là không phải là các vị độc giác mới làm điều đó. Ngày xưa thời Nhật Tùy bên Trung Quốc có một vị đại sư rất là giỏi, ngài chính được coi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Ngài chính là ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông Phật giáo Trung Hoa. Ngài là người sáng lập ra gì, là Pháp Hoa Tông, hay còn gọi là Thiên Thai Tông đó, vì ngài ở núi Thiên Thai, cho nên đó, còn gọi ngài là gì, là sơ tổ của Thiên Thai Tông. Thì núi đấy là núi Thiên Thai, cho nên đó, gọi là Thiên Thai Tông. Ngài dựa vào bộ kinh Pháp Hoa, nương vào bộ kinh Pháp Hoa để khai tâm lục giáo, khai tâm lục lập giáo, cho nên đó, còn gọi tông đó là gì, là Pháp Hoa Tông. Khi đầu ấy, ngài ở kinh thành, ngài cũng thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Ngài ở dưới tòa của ngài á, lúc nào có này, cũng có vài nghìn tăng ni Phật tử đến để thính pháp. Tức là mỗi khi ngài thuyết pháp á, phải có đến thì vài nghìn tăng ni Phật tử. Lúc đầu á thì có khá nhiều người xuất gia, và tại gia thì xuất gia với ngài là thực sự là xuất thân là gì, xuất gia để cầu đạo, hoặc là theo ngài để cầu đạo thật sự. Nhưng trải qua gì, hơn chục năm sau thuyết pháp như vậy, chúng thì càng ngày càng đông, nhưng mà người tu thì càng ngày càng gì, càng ít. Chúng đông mà người tu ít là sao đây? Tức là lúc đó đệ tử xuất gia của ngài được hơn chục năm rồi á, thì đại đa số là không chuyên tu, không chuyên tâm tu tập nữa. Lúc đó là người thì quan hệ để với nhóm Phật tử này, để gây cái sự cảm tình ảnh hưởng của mình với nhóm Phật tử ấy, và để gì ạ, thu nhận cái bổng lộc, cái sự cung kính cúng dường tôn trọng của nhóm Phật tử ấy. Vị thì ở trong cương vị kia thì cũng gì, cũng cố gắng để làm quen, để thu phục một số nhóm Phật tử để theo mình, kết thành nhiều gì, nhiều nhóm như vậy, và không chịu gì tu tập như thuở ban đầu phát nguyện xuất gia với ngài nữa. Các đệ tử cũng vậy, lúc đầu đến quy với ngài thì nhất tâm cầu đạo, nhưng dần dần rồi á thì cũng lập thành gì, phe này nhóm nọ, và mâu thuẫn với nhau. Mặc dù vẫn đến thì nghe ngài thuyết pháp mỗi ngày một đông đấy, nhưng mà gì, có rất nhiều phe này nhóm nọ, người thì thích gì thầy này, người thích thầy nọ, người thích thầy kia, người theo sư phụ, người theo học trò, và rất nhiều, mình có nói nôm na là gì, rất nhiều phe cánh. Tăng ni cũng có phe cánh, tín đồ cũng có phe cánh. Cho nên Ngài quyết định là gì? Bỏ kinh thành, không giảng pháp nữa, mà lên núi Thiên Thai để ở ẩn. Lên núi Thiên Thai ở ẩn. Đó, chúng ta thấy hóa thân của Đức Phật. Thích Thiên Thai Chí Giả Đại Sư được coi là gì? Tiểu Thích Ca Đông Độ, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài nhìn thấy cái cảnh đời như vậy, Ngài còn gì ạ? Nói là chán thì không phải, Ngài còn phải lánh đi. Vì thế chúng đến thì càng ngày càng đông, nhưng mà cái gì sự tu không có chất lượng nữa. Cho nên là Ngài lên núi Ngài ẩn. Vì vậy đấy, học theo các tổ ngày xưa như thế, cái lúc mà thịnh nhất vượng nhất cũng là lúc mình phải gì ạ, phải ẩn đi thì mới tốt được. Giống như ngày xưa câu chuyện của Việt Vương Câu Tiễn, Phạm Lãi và các đại thần của gì ạ, của Câu Tiễn ấy. Chúng ta xem cái bộ phim hay đọc cái chuyện đó chưa? Cái khi mà Việt Vương Câu Tiễn gặp hạn, tức là vì Ngô Phủ Sai đúng không, bắt làm tù binh, thì tất cả các đại thần của mình, trong đó có Phạm Lãi và một vị nữa, hai vị tướng thường ở bên cạnh Câu Tiễn, là một vị nữa tôi quên mất rồi. Thậm chí là chúng ta biết là Ngô Phủ Sai thì tìm đủ cách để hạ nhục vua tôi của Câu Tiễn. Nhưng mà Câu Tiễn thì do vì cái tâm phục thù, cho nên nhẫn đến nỗi là nếm cả phân để tỏ cái tấm lòng, muốn để cho chứng minh cái tấm lòng thành của mình. Là khi mà Ngô Phủ Sai ốm bị Tào Tháo đuổi, Việt Vương Câu Tiễn còn gì vào dùng tay chấm vào phân gì và nếm để đoán là gì, Ngô Phủ Sai đang bị bệnh gì. Ông vì muốn phục thù, ông gì gọi là người ta hạ nhục đến mình đến như vậy. Và đặc biệt bên cạnh Việt Vương Câu Tiễn thì có hai vị đại tướng, đó là Phạm Lãi với một vị nữa, tự nhiên tôi quên, có ai nhớ không? Hai vị đại tướng luôn ở bên cạnh, hai vị đại thần luôn ở bên cạnh Ngài. Khi mà gặp hạn như vậy thì các quần thần thì luôn ở bên cạnh của Chúa. Nhưng mà khi mà Phù Sai á, sau cái lần mà Việt Vương Câu Tiễn nếm phân sau rồi, ông nghĩ rằng gì, ông này đã thuần phục rồi, cho nên á, thả cho nó về nước. Nhưng về nước một vài năm sau thì Việt Vương Câu Tiễn cho lén là gì, tập hợp nhân dân binh, thu phục binh chúng và quyết trả thù một trận sống mãi với Phù Sai. Và chúng ta biết trận phục thù ấy, Phù Sai đã bị gì, bị thua, và Việt Vương Câu Tiễn thắng lên làm vua. Khi lên làm vua thì cái vị tướng quân mà luôn luôn gần gũi với mình, hai cái vị tướng đó, thì một vị thì ở lại tham cái gì, nghĩ rằng bây giờ đất nước đã giải phóng rồi, ở lại thì để hưởng thụ bao nhiêu năm vất vả theo Chúa, bây giờ Chúa lên làm vua rồi ở lại hưởng thụ. Còn một vị đại tướng Phạm Lãi đó thì biết rằng là lúc còn hoạn nạn thì ở thì có thể để tốt, nhưng bây giờ mà thắng rồi ở lại thì có thể mất mạng lúc nào không biết. Cho nên cùng với Tây Thi là trốn biệt tâm đi và để xong rồi á, đi đến một nơi khác, mở cái tiệm buôn bán để buôn bán, làm được gì hàng chục năm sau giàu có, thì trở thành một cái gọi là cái tỷ phú ở cái khu vực đó. Sau khi thành tỷ phú rồi, chúng ta biết thì Phạm Lãi với Tây Thi làm cái gì không? Đem bố thí cho người nghèo hết. Lại làm lại từ đầu. Bố thí hết đi lại làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu xong bắt đầu gì? Giàu lên lại bố thí. Bố thí đến gì? Đến hàng chục lần như thế. Cứ làm giàu lên, mấy năm làm giàu lên để đem bố thí hết. Cho nên á, chúng ta biết thần tài ở Trung Quốc ngày đầu tiên không phải là thờ ba công thần tài Phúc Lộc Thọ Tam Đa đâu nhá. Thần tài của Trung Quốc ngày đầu tiên khởi thủy của thờ thần tài chính là thờ gì? Phạm Lãi và Tây Thi. Hai vợ chồng làm hạnh bố thí như vậy. Còn bây giờ nói lại cái ông gì, ông quan cũng là bạn mà Phạm Lãi khuyên là sau khi giải phóng rồi thì nên từ quan để về vườn để hưởng thụ tuổi già, thì ông lại không ở, không về, cho nên vẫn ở lại và bị gì? Gian thần nó sàm tấu với Câu Tiễn, và cuối cùng ông đấy gì bị chém đầu. Bao nhiêu năm nằm gai nếp vật với Chúa thì bây giờ Chúa lại gì, lại chém đầu. Còn ông kia gì, sau khi đất nước giải phóng một cái đi chu du, trốn đi chu du và tự làm tự ăn, trở thành một người giàu có, thì lại đem gì bố thí cho kẻ nghèo hết. Nhiều lần như vậy cuối cùng được, khi chết thì được nhân dân tôn thờ là gì, là thần tài của đất nước. Đó. Các vị thờ thần tài đó, xuất phát từ đấy, có lịch sử của nó, chứ không phải tự nhiên người dân Trung Quốc họ lại thờ gì, thờ thần tài đâu. Và sau này nó biến tướng đi thành ông gì, ông Tam Đa Phúc Lộc Thọ, hoặc là ông thần tài như bây giờ. Bây giờ nó biến tướng, biến tướng đi, có lịch sử nó từ đấy. Thì chúng ta thấy Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư cũng vậy. Ngài thấy cái lúc mà đại chúng đông nhất, lúc đầu thì có một vài trăm người thì sự tu hành thì lại tinh tiến, những vài nghìn người rồi thì lại không tốt nữa. Và Ngài phải lên núi Thiên Thai để ở ẩn. Và nhưng mà tuy Ngài lên đấy ở ẩn, nhưng mà cũng không ẩn được hết, vì những người thực sự cầu pháp thì người ta vẫn thì chạy theo Ngài, nhưng nó không rầm rộ, không ầm ĩ, không đông đúc như ngày xưa ở kinh thành nữa. Cho nên ở trong lịch sử về Ngài nói là khi sắp mất, có người hỏi Ngài tiên đức mất, thì sau khi tiên đức mất, sau khi đại sư mất, thì đại sư thì cầu vãng sinh Tây Phương, thì đại sư ở phẩm vị nào? Thế Ngài nói là Ngài chỉ ở vào cái phần gọi là sơ hoan hỷ địa mà thôi, nó tương đương với sơ hoan hỷ địa, tức là chưa lên được thất địa. Nhưng mà đấy, chúng ta biết là đấy cái phương tiện của các Ngài. Cho nên chúng ta thấy chúng sinh ở thế gian này không phải là ai cũng có thể dám nán lại để ở lâu để độ chúng sinh. Tối qua tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không Ngài giảng là gì? Ngài nói là chúng ta muốn thoát khổ thì cầu sinh tịnh độ càng sớm càng tốt. 3 năm mà vãng sinh được, 3 năm khởi bắt đầu phát nguyện và tu cho đến 3 năm sau mà gì? Mà vãng sinh được là gì? Là tốt nhất. Đấy, cho nên Hòa Thượng mới nói là vì vậy mà có những bậc tôn đức, những cư sĩ phát nguyện tu gì? 3 năm niệm Phật, người ta liền được vãng sinh. Đối với họ thì rất vui mừng. Nhưng còn thế gian của chúng ta thì lại cho là gì? Đấy là một nỗi gì ạ? Rất là đáng sợ. Đáng sợ. Đang trẻ phơi phới như này, không tu thì gì? Thì còn thế bình thường, tu 3 năm sau chết. Tu 3 năm sau chết. Không tu thì còn sống, mà tu 3 năm sau chết. Cho nên gì? Đối với thế gian đó vào gì? Một nỗi ám ảnh, một nỗi kinh hãi gì? Một nỗi khiếp sợ là thật là khủng khiếp. Ngài Thái Hư Đại Sư khi còn Hoằng Pháp độ sinh ấy, Ngài có một người bạn tuổi đã già rồi, một người bạn có nghĩa người bạn chơi với nhau từ bé. Thì Đạt Thái Hư Đại Sư, Ngài xuất thân vốn từ một nhà gì nho học, cho nên sau này xuất gia Ngài trở thành một vị Tam Thạng Pháp Sư rất nổi tiếng ở đầu thế kỷ 19 bên Trung Quốc. Ngài tinh thông Tam Tạng Thánh Điển, và đặc biệt là gì? Ngài xiển dương về duy thức học, tức là duy thức tông và gì? Tịnh độ tông cũng tu, nhưng mà đặc biệt là xiển dương về duy thức tông. Ngài có một người bạn ở quê chơi với nhau từ thuở bé. Cái người bạn này do nhà nghèo cho nên không có tiền để đi ăn học. Vì vậy mà người bạn của Ngài là mù chữ, lớn lên cũng lấy vợ và sinh con bình thường như những người nông dân khác. Thế đến năm mà tuổi đã cao rồi thì hai người mới gặp nhau. Đã mừng tuổi thì thấy người bạn khổ quá. Thế Thái Hư Đại Sư mới khuyên người bạn là thôi chuyên tu đi. Thấy người bạn mới nói rằng, nói thật với bạn chứ tôi cũng rất muốn tu. Nhưng bây giờ thì tôi không biết đọc, mà cũng chẳng biết viết. Thì không biết là tôi có thể tu được không? Thế Ngài Thái Hư mới bảo rằng thôi thì cứ cho tu. Ngài cứ gieo duyên gì, xin vợ con mà đồng ý thì cho xuất gia, thì gọi là cạo tóc, mình gọi là tu bán thế đó. À, cho xuất gia tu bán thế để gieo duyên. Vì không biết đọc, không biết viết, cho nên khi vào chùa, cái vị sa di này á, thọ xuất gia mới thì cho học thọ sa di 10 giới, làm sa di là sư bác, không học được. Học 3 năm, hai thời lễ tụng mà cho người dạy EA từng câu từng chữ mà vẫn không thuộc được. Có cái khóa sáng và khóa tối, chỉ có mỗi cái đấy thôi mà 3 năm trời sư bác không thuộc được. Cho nên là trong chúng có người gì, không phải thổi cơm nữa. Mấy Phật tử cứ nghĩ là thầy sư bác bảo không phải thổi cơm nữa, chắc là sư bác lại đi gì, đi chơi hay đi đâu xa như 2-3 hôm trước ấy. Thì cứ nghĩ như vậy và bắt đầu thì bảo là sáng mai không phải thổi cơm nữa. Và thầy sáng thì vẫn nghe gì, nghe sư bác gõ mõ, tụng kinh cốc cốc ở trong gì, ở trên chùa ấy. Mãi đến gì, đến trưa chả thấy gì, chả thấy tiếng mõ thì nghe đi lên. Thì thấy gì, ngài vẫn ngồi ở trên bồ đoàn, an nhiên kết già mà gì, mà thị tịch rồi. Tức là gì, niệm Phật đúng 3 năm. Chúng ta biết rằng như trường hợp như vậy biết trước ngày giờ không? Biết trước ngày giờ thì ngài mới gì, mới ra đi, mới về lễ sư phụ nhà mình, thăm mấy người bạn xong rồi quay về xong rồi thì bảo các những người hộ thất là thôi từ ngày mai trở đi không phải thổi cơm cho tôi nữa. Cảm ơn mấy bà Phật tử, các ông bà Phật tử hộ thất cho tôi mấy năm qua, 3 năm qua, nhưng mà từ ngày mai trở đi thì các ông các bà thì thôi không phải thổi cơm nữa, cảm ơn các vị đã giúp tôi suốt 3 năm qua. Không biết chữ, không biết đọc, không biết viết, một lòng tin thầy. Nếu chúng ta thì sao? Chúng ta thì nghĩ sao đấy? Nếu chúng ta như thế là nghĩ là gì? Mình là bạn của thầy, bạn nối khố với thầy từ thuở bé, tấm bé. Nay thầy gì? Tuy là thầy trò thật, nhưng mà dù sao thì ông với mình chỉ là gì? Ngang hàng nhau, bé thuở bé, chăn trâu cắt cỏ với nhau, làm bạn với nhau. À. Nay ông lại đuổi mình về cái chùa gì? Cái chùa nghèo cảnh khó ở nông thôn. Do mình không học được, ông đuổi khéo mình đi. Và mình sẽ gì? Mình sẽ ôm gì ạ? Nếu chúng ta sẽ ôm hận gì ấy? Ôm hận người thầy của mình. Và cho là thầy mình gì ạ? Không yêu, không quý và không giúp đỡ mình. Mình đang ở cái chùa thành phố, ở chùa kinh thành với sư phụ đông người như thế, vui như thế. Giờ sư phụ là gì? Lại tống mình về cái chùa rất là nghèo, cho có mấy bà Phật tử đến để hộ thất. Và bảo là gì? Thôi không phải học nữa, chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi. Chúng ta thì sao đây? Có đủ niềm tin không? Khó lắm. Thực sự là đối với chúng ta thì rất khó. Nhưng mà ông cụ ấy, nói là ông cụ về thì ông xuất gia bán thế nhiều tuổi rồi mà. 3 năm học không thuộc cái gì cả. 3 năm nhất tâm niệm Phật, biết trước ngày giờ ra đi tự tại, ngồi để vãng thế. Ngồi mà vãng sinh. Đó chúng ta thấy. Cho nên cái việc trí tuệ, cái trí tuệ ở thế gian đó, đối với chính pháp của Phật, đối với pháp môn tịnh độ của chúng ta đang tu á, nó không phải là tất cả. Cái trí tuệ nó chỉ là phương tiện thôi. Anh có trí tuệ thì anh vào đạo nó dễ hơn, anh có thể cảm hóa được người khác. Còn anh không cảm hóa được người khác thì anh có thể tự mình tu tập và giải thoát. Về Tây Phương rồi á, gặp A Di Đà Phật rồi á, chứng quả vị vô sinh, lên hàng thất địa Bồ Tát rồi á, thì có đầy đủ thần thông, đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ, có thể phân thân vô số biến khắp mười phương nương vào từ lực nguyện lực của A Di Đà Phật, có thể biến khắp mười phương để cứu độ chúng sinh. À, cho nên á, chúng ta thấy những vị như thế thì gọi là gì? Độc giác. À, ngày kia đệ tử ngài Thái Hư chúng ta cũng có thể gọi là hàng độc giác, chứng quả một cái ngài không độ ai và ngài gì? Liền nhập niết bàn để về Tây Phương. Về Tây Phương rồi, à, thực sự Hòa Thượng Tịnh Không mới về Tây Phương, lúc đó chúng ta mới thực sự học đạo, thực sự tu đạo. Còn bây giờ Hòa Thượng dạy chúng ta là cố gắng tu làm sao để cho được đới nghiệp vãng sinh, một đời đới nghiệp vãng sinh. Đừng có bỏ lỡ cơ hội một đời đới nghiệp vãng sinh. Đới nghiệp vãng sinh nghĩa là sao? Nghĩa là mang theo nghiệp để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. À, mang theo nghiệp để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta ở thời mạt pháp này mà bảo là tự mình tự tu, tự tiêu hết nghiệp chướng để chứng đắc thánh quả, khó vô cùng các quý vị. Cũng có thể tu được, nhưng các quý vị gì phải buông xả đến gì, đến tận cùng, thậm chí là gì, đến tấm thân của mình cũng không gì, không chấp trước, không thương tiếc nó, phải buông xả được gì, từ ngoại vật cho đến gì, từ ngoại tài cho đến nội tài, thậm chí xả thí thân mạng mình ấy, để cầu đạo hàng trăm nghìn vạn ức gì, đời kiếp cũng không gì, cũng không thương tiếc, không hối hận, thế mới có thể là tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát như là Phật và một số các vị đại đệ tử của Phật được. Đặc biệt là cái thời mạt pháp này, thời buổi nhiễu nhương loạn lạc này, ma vương thì thường hiện ra để quấy phá tâm can người tu của chúng ta, thường phá là gì, đạo tràng chúng ta ở mọi hình thức, chúng ta không biết được, nó rất nhẹ nhàng, nó rất vi tế, nó rất vi tế, không biết được là nó đang ở đâu, nó như thế nào, nó ra sao. Thậm chí thì chúng ta biết thời Phật còn tại thế, nó hiện vào cả làm đệ tử của Phật mà. Có những vị là nghịch duyên Bồ Tát, nhưng có những vị là ngoại đạo trà trộn vào để hủy mạng mạch của Phật pháp. Mục đích của họ vào đạo là gì? Tu cho được cái tấm thân gì, tấm thân đầu tròn áo vuông là hình tướng tỷ khiêu, nhưng mà bên trong á, hành đạo của họ thì gì? Hoàn toàn khác. Vì vậy mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng ta nghe câu chuyện Đức Phật nhập Niết Bàn ở trong sử chưa? Ngài vừa nhập Niết Bàn xong, kim thân của Đức Phật á, vẫn còn gì? Còn nằm đó. Mọi người thì đến phúng viếng thì đang đến phúng viếng và cúng dường nhục thân của Đức Phật một lần cuối. Thế một hôm thì Đại Ca Diếp đang đi hoằng pháp ở nơi xa, nghe được tin sư phụ của mình là Đức Phật thì đã nhập Niết Bàn. Cho nên Ngài bằng cái tâm thành của mình, Ngài đi bộ từ cái xứ này đến xứ, đến nơi gì, đến thành Câu Thí Na Yết La. Đi hàng mấy trăm cây số đó, đi bộ mấy trăm cây số. Ngài đi mất gì, 6 đêm 7 ngày thì mới về được nơi gì, mới tới được nơi thành Câu Thí Na Yết La. Đi bộ mất 6 đêm 7 ngày, đi cả ngày lẫn đêm. Ngài có thần thông, tại sao Ngài không dùng thần thông để bay? Tại sao Đại Ma Ca Diếp, Ngài cũng là Đại A La Hán, có thần thông tại sao không bay? Ngài có thể gì, cưỡi mây đi mây về gió được, có thể thì hiện thần thông gì, lớn biến nhỏ, nhỏ biến lớn, trên mình thì hiện ra nước, dưới mình hiện ra lửa, dưới mình hiện ra lửa, trên mình hiện ra nước, vân vân được. Ngài có thể dùng một thân biến hóa ra vô lượng thân, vân vân. Thế tại sao thì Ngài không gì, vận thần thông bay chỉ trong khoảng gì, một chút thôi là khoảng thời gian ngắn là tới nơi? Vì cung kính Đức Phật. Vì cung kính Đức Phật. Cho nên á, Ngài muốn thể hiện cái tấm lòng thành của mình là gì? Bằng tự cái tấm thân xác thịt này, Ngài đi bộ gì? Đi bộ đến gì? Đến phỏng hết chân, đến ráp hết cả chân. Chúng ta cứ đi thử đi bộ đi. Mà ngày xưa là toàn đường đất, mà đệ tử của Đức Phật thì toàn đi chân gì? Đi chân không, đi chân đất. Cho nên á, cái chân của Ngài gì? Phỏng rộp hết lên và gì? Máu dỉ thế gì? Máu dỉ be bét ra ướt khắp cả gì? Cả cái tấm y của Ngài. Những ngày vẫn đi, đi cả ngày cả đêm, chưa lại thì đói, xin ăn xong một tí nghỉ ngơi một tí lại đi. 6 đêm 7 ngày như vậy, thì buổi đến buổi rạng sáng ngày thứ 7 thì Ngài bắt đầu vào tới đầu làng, đầu thành, đầu kinh thành, của cái đầu cái thành của Câu Thí Na đó. Vào tới nơi thì Ngài đi qua một cái tinh xá ở ngoài đầu thành, đầu làng á. Ngài khát nước quá ghé vào đó, ghé vào đó để uống nước xong rồi lại đi tiếp. Còn một tí nữa thôi nhưng mà khát nước quá. Vì Ấn Độ ngày xưa gì, cho đến bây giờ cũng trở rất là nóng, mùa hè rất là nắng nóng. Cho nên Ngài vào tới nơi thì thấy một nhóm tỷ khiêu, các vị toàn đại đa số các vị tỷ khiêu trẻ với nhau, vẫn đang ngồi gì, đang ngồi và cười đùa với nhau rất là vui vẻ. Và Ngài nói nghe thấy một vị tỷ khiêu trẻ nói rằng gì ạ, thật là may mắn cho chúng ta, từ hôm nay trở đi chúng ta được tự do rồi, từ hôm nay trở đi, ông Gotama không quản gì ạ, không quản là, không quản gì, không quản chủ ở trên đời để quát mắng, để khiển trách chúng ta, mỗi khi chúng ta gì, làm sai nữa. Và các vị ấy chúc tụng nhau, chúc mừng nhau về gì, vì đây là một gì ạ, một việc đáng mừng cho tất cả chúng ta. Trong khi đó, tất cả các hàng đệ tử thanh văn chân chính và tất cả các vị Bồ Tát thì hiện, rồi tất cả các vị vua chúa quốc vương quan lại, nhân dân mộ đạo kính Phật đang ở bên gì, đang ở bên linh cứu, ở bên nhục thân của ngài, để người thì khóc lóc, người nào chưa chứng đạo thì đương nhiên là gì, khóc lóc rồi. Trong cái sự sinh ly tử biệt ấy, người chưa chứng đạo sẽ nghĩ rằng gì, từ giờ trở đi ta không bao giờ được gặp Như Lai nữa, Như Lai không còn trụ thế nữa, Như Lai bỏ ta mà đi thật rồi sao. Đến như gì, tôn giả A Nan còn gì, còn khóc nức nở, vì A Nan chưa chứng thánh quả La Hán, cho nên tâm A Nan vẫn còn gì, còn động, vì vậy mà A Nan gì, khóc nức nở. Nhân dân cũng vậy, vua cũng thế, quan cũng vậy, nói chung là bốn chúng đệ tử của Đức Phật trừ các vị A La Hán và các vị đại Bồ Tát ra, ai cũng gì, cũng khóc. Nhưng riêng một nhóm tỷ kheo ở ngoài đầu làng, đầu thành kia thì lại nhóm họp với nhau để vui cười, sung sướng và ăn mừng với nhau. Không biết sau này tôi chết đi, các đệ tử của tôi có nhóm nào ăn mừng với nhau không? Chưa biết trước được. Cũng có thể có đấy, có thể không mà có thể có, chưa biết được. Chúng ta biết rằng lòng tham con người không ai biết trước được, bởi vì tận mắt tôi chứng kiến thấy một gì, một vị thượng tọa, cái này nó tế nhị cho tôi khi xin không được nói tên vị thượng tọa này và không được nói cụ ở chùa nào, mà chính tôi mắt thấy tai nghe. Cụ cũng có khá nhiều đệ tử xuất gia, một ngôi chùa rất lớn, rất nổi tiếng. Và các đệ tử của ngài, khi ngài ốm, ngài đi nằm viện, lúc đầu thì nghĩ là nằm ốm nhẹ nhẹ thôi. Cái ông đệ tử lớn đó, thì có khi cả tháng mới rồi đi ra thăm cụ một lần, để bỏ mặc cho các em ở đó để chăm sóc sức khỏe cho gì, cho thầy. Nhưng khi cứ nghĩ là gì, cụ ốm gì, qua loa thôi rồi sẽ khỏi. Nhưng mà khi các bác sĩ kết luận là gì, căn bệnh của cụ á, là không thể qua khỏi, và chỉ sống được thêm gì, một thời gian ngắn nữa thôi. Khi mà nghe tin bác sĩ nói như vậy, ông đệ tử lớn của cụ gì, liền là bỏ chùa đi ra túc trực 24/24 để ở gần thầy, ở bên cạnh thầy. Và lập ra một cái quy chế là gì, sư phụ đang ốm nặng cho nên ai muốn vào phải thông qua gì, thầy ấy mới được. Chúng ta nghĩ như vậy, mới đầu nghĩ ai cũng nghĩ là gì, ông đệ tử lớn ấy gì, có cái tâm hầu thầy và có cái tâm gì, thực sự cung phụng thầy. Nhưng đến giờ phút cuối, mọi người mới ngã ngửa ra rằng, ông ấy sợ gì, anh em huynh đệ vào bên cạnh gì, cạnh sư phụ, và sợ sư phụ mình viết di chúc cái chùa đó gì, cho người khác. Cho nên cấm vận gì, các đàn em ai vào, kể cả gì, mẹ của, tức là mẹ đẻ của cụ ấy vào thăm cụ, cũng bị gì, cũng bị theo dõi 24/24, vào đó nói cái gì, như thế nào đó. Vì sao ạ? Vì sợ cụ di chúc cho gì, cho người nhà một cái gì đó, hoặc là di chúc cho cái ngôi chùa, cho một huynh đệ nào đó, chứ không phải là thầy ấy. Và các vị biết, cái này thì nhiều sư biết, không phải mình tôi biết, nhưng mà vô tình tôi đã biết được câu chuyện đó, cho nên tôi thấy rất là đau lòng như vậy. Vì vậy mà từ ngày đó tới đến giờ, tôi lại càng phát nguyện là tôi tu tập và không có giữ cái gì cho bản thân, cũng chẳng giữ tiền của cho bản thân làm gì, chẳng giữ cái gì cho bản thân, cái gì có là của chùa thì nó ở hết ra, phơi bày hết ra đấy. Và mình có chết đi á, chúng nó có tranh nhau thì cũng chẳng tranh nhau được cái gì cả. Chẳng tranh được cái gì cả. Có cái chùa đây thôi. Đứa nào có tài, đứa nào có đức thì dân gì? Dân đứng lên thỉnh và mời ở lại. Mà dân thì không tài không đức thì dân họ cũng thế gì ạ? Họp lại họ đuổi gì ạ? Đuổi ra khỏi chùa. Cho nên đánh cái tình trạng đó, Đức Phật ngày xưa tại thế nó còn có những vị như vậy, những đệ tử ngoài đạo gì nó vào để nó làm cho giáo pháp của Đức Phật gì mất niềm tin phần nào đối với dân chúng như thế. Sau khi tôn giả Mahakasyapa nghe thấy những tiếng nói ấy và ngài rất là gì, rất là chăn trở cho giáo pháp, cho tăng đoàn của Đức Phật khi mà sư phụ mình nhập niết bàn. Cho nên á, ngài chăn trở vì vậy, vì chăn trở quá cho nên tuy khát nước đến mấy ngài cũng không bước chân vào để uống nước nữa, và ngài gì liền quay lùi gót lại và gì đi thẳng đến thành Kautinaka. Và ngài về tới nơi, trước đó thì chúng ta biết là 8 vị đại quốc vương và các quan lại cũng như các đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật đó, trực bên cạnh kim quan của ngài đến ngày thứ 3. Và đến ngày thứ 7, buổi sáng ngày thứ 7. Thì quy định là gì? Là để 7 ngày sẽ trả tỳ mà, sẽ làm lễ hỏa thiêu đó. Thì buổi sáng hôm đó thì các quốc vương thay nhau lên cầm lửa để đốt đó, thì lửa đều không cháy. Đệ tử đi xuất gia lên gì, mấy ngày đệ tử lớn lên gì, lên đốt đi cũng không cháy. Vì sao mà không cháy? Vì đây là gì? Cái nguyện của Đức Phật, đó là muốn chờ một gì ạ, một vị đệ tử mà do mình đã gì truyền tâm ấn cho thầy ấy ở tại hội linh gì, hội Linh Sơn. Kinh nói rằng trong một cái pháp hội trên núi Linh Sơn, Đức Phật gì cầm một bông hoa sen, cả một thời pháp ngài không nói gì. Thì gần cuối thời pháp thì tự nhiên là gì, ở dưới kia có một vị đại đệ tử là ngài Mahakasyapa chúm chím mỉm cười. Bây giờ Đức Phật gì cũng mới cười, mới bảo rằng là gì, nay có gì có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm truyền riêng ngoại giáo, nay đem gì đem để trao cho Mahakasyapa. Nói như vậy thôi, chúng ta có biết ngài truyền cái gì đâu, đó là lấy tâm trong nhà thiền gọi là, đấy gọi là dĩ tâm truyền tâm, tức là lấy tâm để truyền vào, lấy tâm của Phật để truyền cho tâm gì, cho tâm Mahakasyapa. Truyền như thế nào chẳng ai biết, nhưng ngài có nói gì đâu. Giơ bông hoa sen lên, cả đại chúng không ai hiểu ý Phật, chỉ có mình Mahakasyapa hiểu. Cho nên nay ngài đem tâm để truyền tâm cho Mahakasyapa, nhưng không biết là ngài truyền tâm gì. Đến như Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất cũng không biết được, Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất cũng chẳng biết được, Tu Bồ Đề giải không đệ nhất cũng gì cũng tịt không biết được gì cả. Đấy là vì sao mà Đức Phật gì nhập niết bàn 7 ngày rồi, để trong quan tài đậy nắp lại rồi, chỉ để thì mình mới gọi là để cho một cái khoảng chống cái kính ra cho mọi người gì, các quốc vương và các đại thần, các đệ tử ở xa đi đến để chiêm bái đỉnh lễ dưới kim quan của ngài, và đi nhiễu 3 vòng thôi, nhìn thấy ngài lần cuối thôi. Nhưng bây giờ đại Mahakasyapa về tới nơi, lễ Phật 3 lễ, chúng ta biết cái điều kỳ diệu gì xảy ra không? Tự nhiên cái nắp quan tài kìa từ từ mở ra, và một cái chân trái của Đức Phật kia liền là thò ra. Chúng ta thì bây giờ chạy mất dép hết đúng không? Đã chết 7 ngày rồi mà tự nhiên thì nắp quan tài từ từ mở ra, và cái chân thì thò ra thì chúng ta chạy hết. Đó, tôi đảm bảo với chúng ta sẽ chạy hết, chạy bám sống bám chết đi. Chứ đừng nói cả. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy Mahakasyapa vừa lễ xuống thì nắp kim quan từ từ mở ra, và chân của ngài thường thường ngày xưa lễ thì chúng ta biết là lễ ngũ thể đầu địa là gì? Hai bàn tay là ngửa gì ạ? Ngửa lên, và bàn chân của Đức Phật từ trong kim quan thì bàn chân trái từ trong Đức Phật thì từ từ tôn giả Kasyapa vừa lễ hai bàn tay, và hai bàn chân của Đức Phật thì to. to hơn những bàn chân người thường của chúng ta, đặt một bàn chân trái của Ngài ra gọn ở trong hai lòng bàn tay của Mahakajiya, và sau đó bàn chân của Đức Phật thì từ từ lại co lại vào trong quan tài, và nắp quan tài cũng tự động đi đóng lại. Và lễ xong ba lễ, nhiễu xong mấy vòng, và Mahakajiya khi đó mới gì, mới cầm lửa và đốt, lúc đó lửa mới cháy. Trước đó từ sáng tới giờ bao nhiêu người đốt thì lửa không cháy, lửa không cháy. Đấy là gì? Ý của Đức Phật là muốn đem cái gì ạ? Đem cái giáo pháp của mình để truyền cho gì? Mahakajiya là người dẫn dắt cho tăng đoàn. Vì vậy mà ngay một thời gian ngắn sau khi trà tỳ Đức Phật xong, tôn giả Mahakajiya liền cho kết tập gì? Tam Tạng Thánh Điển, lần đầu tiên tại hang gì? Hang Thất Diệp, hay còn gọi là hang Bối Diệp. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy đi vào đời để hành đạo, hóa đạo và hoằng đạo không phải là dễ. Vì vậy mà các vị gì? Chứng quả duyên giác và độc giác, các ngài rất là sợ khi mà thấy chúng sinh ở thế gian này căng cường khó độ. Hình như tôi cũng đã phát nguyện là sau 10 năm nữa, kể từ năm nay trở đi, sau 10 năm nữa hình như cũng phải bỏ cái đạo tràng này mà chạy thì phải. Thiên Thai Chí Giả thì bỏ kinh thành để chạy lên núi Thiên Thai. Còn tôi thì chắc cũng lúc đó có khi cũng phải gì ạ, bỏ cái đạo tràng này mà chạy lên núi Tản Viên. Có khi núi Tản Viên chưa chắc ra gì, tôi chạy lên đó chưa chắc là ổn đâu. Có khi phải chạy vào nơi nào nó xa hơn, nó cao hơn, nó hẻo lánh hơn, mà mọi người ít muốn qua lại hơn, thì có thể mới yên được và mình mới gì, mới quyết một đời cho cái tâm nguyện vãng sinh của mình được. Thôi còn bây giờ thì báo đáp Phật ân, giúp được ai có thể hướng về đạo thì cứ giúp. Giống như thì Thiên Thai Chí Giả Đại Sư cũng hơn chục năm trời ở lại kinh đô để thuyết pháp độ sinh. Khi mà thấy thì chúng không muốn tu nữa, chỉ muốn học, chỉ muốn danh thôi, không muốn tu nữa thì Ngài lặng lặng ra đi. Biết đâu đó một ngày nào đó tôi cũng phải lặng lặng ra đi. Thế lại hay. Cách đây hơn chục năm về trước, khi về mới nhận cái chùa Ngọc Tân ở dưới xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, về nơi đó, cái chùa đó thì ai cũng bảo cái chùa rất là thiêng, nhưng cái ngôi chùa đó thì vì nó khuyết hậu cho nên không ai ở được. Từ xưa đến nay ngôi chùa được xây rất là sớm, được xây trong khoảng năm 544 cho đến 46 sau Tây Lịch, đó, sau Công Nguyên đó. Tức là vào thời gì ạ? Lý Bôn và Lý Bí. Vào thời Lý Bôn, Lý Bí, vị vua mà gì ạ? Đánh tan quân giặc phương Bắc và đặt cái tên nước của chúng ta, xưng là xưng đế và đặt tên nước, quốc hiệu của chúng ta là Vạn gì nhỉ? Vạn Xuân, năm 544. Và cái ngôi chùa đó được thì sau khi mà vua Lý Bôn Lý Bí xưng đế thì cái ngôi chùa đó ở bên cạnh là có một cái đền thờ của Đức Thánh, gọi là Đức thờ cái Đức Thánh đó. Và cái vị thánh đó thì có bà mẹ đó thì đi quy Tam Bảo, do bà mẹ quy Tam Bảo ở cái chùa ngày xưa rồi, đó gọi chùa Bến, thì nó ở trên bến sông mà. Ngày xưa thì thường thường họ đi bằng gì ạ? Đi từ giao thương, thương đa số là những thay giao thương lớn đi bằng đường sông. Cho nên cái chùa đó nó ở bên cạnh bờ sông Hồng. Vì vậy cái chùa đó gọi là chùa Bến. Vì vậy mà bà mẹ của Đức Thánh Giá đó cũng gì? Cũng quy Tam Bảo tại chùa đó. Và sau này khi đất nước thành lập rồi, song song với cái chùa gì ạ? Xây dựng cái chùa Khai Quốc. Mình bây giờ gọi là chùa gì? Trấn Quốc đó. Chùa Trấn Quốc ngày xưa là ở bên ngoài sông Hồng nhé, ngoài bờ sông Hồng. Nhưng đến năm một thế kỷ thứ 16 thì bị sạt lở sông Hồng và cái ngôi chùa phải chuyển vào cái vị trí bây giờ. Và từ đó đặt đổi tên hiệu là gì? Từ chùa Khai Quốc thành chùa Trấn Quốc thế kỷ thứ 16 ấy. Và cái ngôi chùa Ngọc Tân ngày xưa tôi ở đó chính là gì? Cũng được xây dựng trong cái thời khoảng thời gian ấy, cùng với cái khoảng thời gian mà Lý Bôn Lý Bí khởi nghĩa và thành công và xưng đế đặt quốc hiệu là Vạn Xuân đó. Và tôi về đó thì thấy rằng đúng là ngôi chùa rất linh thiêng. 5 năm mà 6 vị sư không ở được ở đó rồi. 5 năm mà 6 vị sư không ở được. Trong đó có một vị điên. Còn 4 vị thì bảo gì? Chùa nhiều ma không ở được. Có một thầy tu thiền ở trong thì trong miền Nam ra. Ở đó được mấy tháng. Ngồi thiền, vị này ngồi thiền ở trong nhà thì thậm chí vị này tăng ngồi thiền trong nhà kêu toán cả lên, các vãi lên, đập cửa thình thình mở ra thì ông bảo là gì? Ma nhiều quá nó đến nó gì? Nó bắt tôi nó chật hết cả gì? Cả ngoài nhà cho nên gì? Ngồi thiền mà thế. Có hôm thì vì là ngồi thiền và ngồi trong nhà sợ nó bí ra ngồi giữa ngoài sân. Đang ngồi giữa ngoài sân vì này chạy hùng hục vào trong bếp gì? Ở các vãi là nói với mấy bà hai bà vãi đấy là gì? Sao cái chùa này lắm ma thế? Chuyện có thật luôn. Cái vị sư ông, vị đại đức đó là ông chú của tôi đấy. Ông chú của tôi. Ông chú trong Sơn Môn à, bây giờ vị này vẫn còn đang sống, vẫn đang tu. Ở cái chùa đó thì ở mấy tháng không trụ được. Và sau ông ấy thì lại có một thầy nữa đến, cũng không ở được. Đó là 5 năm khoảng độ 6 vị sư. Một vị thì bị điên tại chỗ, còn thì 5 vị không ở được. Và tôi là người thứ 7 về đó. Tôi về đó thì tôi nhìn đi xung quanh hết thì tôi cũng có một cảm nhận, tôi đang nói gì? Tôi chỉ ở được đây đúng 12 năm. Sau 12 năm nếu tôi mà ở lại đó thì tôi sẽ gì ạ? Sẽ mất mạng ở đó. Tôi mà đi sau 12 năm tôi đi được thì tôi còn sống. Và tôi còn gì? Có thể làm lợi ích gì, một chút gì cho Phật giáo. Đến năm thứ 10. Tôi không biết tìm cách nào để đi. Năm thứ 11, tôi nghĩ rằng có thể tôi phải giả điên để tôi mới đi được. Tôi đang nghĩ là tôi giả điên để đi khỏi cái chùa đó. Thế năm 2008 là năm, tôi về đó là năm gì? Năm 97. Năm 97. Đến năm 2007 là mấy năm? 10 năm. Đến năm 2008 là năm tôi nhận cái chùa Tản Viên. Tức là so ra là năm thứ bao nhiêu? Năm thứ 10 mấy? Năm thứ 11. Năm đó bắt đầu tôi đã là gì? Khi nhận cái chùa Tản Viên, tôi đã phải nghĩ tới cái cách là gì? Làm thế nào để trả lại nhân dân cái ngôi chùa ấy? Vì 12 năm sắp hết rồi. Bây giờ mà ở lại, hoặc rằng mình chết, hoặc rằng mình sẽ có một cái chuyện gì đó không thể vượt qua được. Chắc chắn có một cái cảm giác như vậy. Và tìm cách để trả lại nhân dân. Nhưng mà không thể tìm được cách nào. Khi mình về đó mới là một chú tiểu. Các vãi ở đó người ta bảo trước đây mọi người ai cũng các sư ai bảo vãi ở cái chùa đó rất là chùa bến, rất là gì? Rất là kinh, rất là ghê. Nhưng mà mình về đó một thời gian sau thì thu phục được hết. Từ già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà, từ cụ ông đến cụ bà, ai ai cũng đi, cũng rất quý mình và thương mình. Thế bây giờ mình đi làm sao? Mà người mình về đó còn là chú tiểu. Người ta thì dù sao người ta nuôi mình ăn học cho đến gì? Học cả 2 năm bổ túc này, văn hóa này, 4 năm trung cấp này, rồi sau 4 năm học viện nữa. Học 8 năm trời, 10 năm trời như vậy, bây giờ mình bỏ đi làm sao? Cái bà vãi trưởng ấy thì bà rất là văn thơ. Thỉnh thoảng bà lại, bà biết là mình cũng có ý là muốn ra đi. Cho nên thỉnh thoảng bà cứ kể một câu chuyện gì xa lắc xa lơ. Xong bà lại nói là gì? Ôi giời thầy ạ, không khéo mà lại gì? Công anh bắt tép nuôi cỏ. Cỏ ăn, cỏ béo, cỏ giò lên cây. À, chơi thế mới văn chứ nè. Mình chỉ biết là bà ấy gì ạ? Chắc bà ấy biết được cái thông tin là mình có thể muốn bỏ chùa ra đi như thế nào rồi. Bà cứ kể chuyện xa chuyện gần, bà thì cứ xuất khẩu thành thơ. Riêng cái bà ấy trưởng thì hỏi bà Tuyết được xem. Giỏi lắm, xuất khẩu thành thơ. Đó. Cho nên mình lại càng khó. Mà bà ấy ghê với ai thì ghê, nhưng với mình thì bà rất là tốt, rất là bảo vệ tốt. Tất cả các Phật tử ai cũng ghê, cũng tốt. Tìm cách nào đây? Thế bắt đầu sang đầu năm 2009. Qua xuân hội tháng 3 xong. Tự nhiên nghe bà vãi bà gọi lên bảo thầy ơi, bà vãi hộ bà gọi lên bảo thầy ơi, thầy về ngay. Bảo, về có chuyện gì? Bảo, mấy ông xã tự nhiên ông xuống ông đánh mấy cái cây bồ đề của thầy trước cửa chùa rồi. Cái cây bồ đề, cái đa cái bồ đề ấy. Cái bồ đề nó to người ôm này rồi này. Trồng có 10 năm nhưng mà đất nó tốt. 11 năm sang đầu 12 năm nữa.
nó tốt, nhưng mà nó to như thế rồi.
Và ngày xưa về đó thì cụ thượng hòa thượng Chủ Hương cụ bảo là phải chấn yểm cái quyết hậu đằng sau. Cụ đã về cụ chấn yểm cho đệ tử của cụ rồi, nhưng đệ tử cũng không ở được. Như vậy là hai đệ tử và một người cháu của cụ ở đấy không được, và tôi là người gì, người cháu thì tiếp theo của cụ mới ở đó, nhưng cũng chỉ được 12 năm. Và vì sao tôi ở được 12 năm? Tôi phải trồng cái cây bồ đề đó. Và tôi nói bao giờ cây bồ đề đó không còn ở đây nữa thì tôi cũng sẽ không ở đây nữa. Và đúng sang năm thứ 12, sang tháng Xuân Hội ở chùa Tản Viên vừa gần xong, tôi sang đầu tháng 3, tò tò và vái gọi điện lên thầy về ngay xã họ gì. Họ bảo bứng mất cây bồ đề của thầy rồi. Có gì đâu, họ đổ cái đường. Đường với cây bồ đề còn cách xa nhau 2 mét. Mà mấy ông xã từ cái mép đường đổ bê tông vào trong cây bồ đề còn 2 mét nữa. Không biết các ông nghe ai xúi thế nào. Thế em đánh mất cây bồ đề của mình, nó cuốc trơ lên, nó vứt ở đấy. Thế mình về mình mới bảo là, mình mới lên xã mình nói với các ông là, tại sao các bác lại cuốc một cây bồ đề của nhà chùa đi. Các bác mới bảo, thế là có một ông nó nói tự nhiên, ngày xưa thì bình thường thì rất là sống với nhau rất là tốt, tự nhiên hôm đó nó đốc chứng thế nào, nó nói thì, ở đây là gì? Đất quốc gia công thổ, đất của xã quản lý, chúng tôi muốn làm thế nào thì làm. Thế tôi bảo, vâng, thì đúng là quốc gia công thổ, các bác ở xã quản lý thật, nhưng mà cái cây đó cho nhà chùa trồng đấy rồi, thì bây giờ muốn chuyển đi, các bác phải nói với tôi một câu, nói nhà chùa một câu, chùa thì có chủ trì, thế có phải là chùa thì không có ai đâu. Mà trồng ở đấy, các bác ngày xưa trồng tôi cũng đã xin phép các chủ tịch, các bí thư ngày xưa. Bây giờ các bác cho trồng để làm cái bóng mát cho chùa, mình không nói là trồng để chấn mà chỉ nói trồng là bóng mát thôi. Và ông ấy lại càng nói, nó tự nhiên nó cứ găng lên. Nó găng lên thì mình thấy nó găng, thế mình bảo đây là cơ hội duy nhất. À, đúng là Phật Bồ Tát rồi ạ. Phật Bồ Tát cho mình rồi, cho mình một cơ hội. Là để cho mình không gì ạ, không làm cho nhân dân thì họ bị tụt cái này, mất cái niềm tin là nuôi sư mười mấy năm, sư ăn sư béo, sư lại trèo lên cây mất. Nói như kiểu bà bái trưởng ấy, công anh bắt chém nuôi cỏ, cỏ ăn cỏ béo, cỏ giỏ lên cây, kiểu như thế. Nhưng mà nuôi sư thì hơn chục năm trời, sư trưởng thành là sư là gì, sư phải bay mất. Cho nên á, sư như vậy là sư gì ạ, vong ngân bội nghĩa, sư bạc tình bạc nghĩa, sư thế này thế nọ đủ các thứ luôn. Mình không thể, mà thậm chí xin thưa các vị, tôi là đến cuối năm ra đầu năm 2009 là tôi phải nghĩ đến cách gì, hay là mình giả điên. Mình giả điên, mình phải cười thằng sặc ra, mình ăn mặc rách rách dưới ra, ra giữa đường dưới chợ mình nhảy múa, thế là dân họ đuổi mình. Nghĩ đến cả phương án đó, để cho đuổi mình, để mình gì ạ, mình có cớ để mình ra đi, để không bị dân họ nghĩ rằng đệ tử của Đức Phật là bạc tình phụ nghĩa như thế. À, không phải bạc tình, có tình, nhưng mà tình có nhiều cái tình, chứ không phải là cái tình nam nữ không, đúng không? Tình cảm giữa gì, nhân dân với nhà chùa đó, nghĩa giữa nhân dân với nhà chùa đó. Cho nên đang cái lúc như thế, đúng là Phật thì Phật Bồ Tát thì sắp xếp và cứu mình một bàn, một bàn thua trông thấy. Và sẵn cái cơ hội đó, bắt đầu mình nói đi, được rồi, nếu các bác nói thế, các bác coi tôi không ra gì, đúng không, thì tôi giả lại chùa cho các bác. Thế thì ông ấy gì, chỉ ông cán bộ văn hóa xã xong làm luôn một câu, nhà chùa gì, nhà chùa giả thì giả, liên quan gì tới chúng tôi. Thế là thôi, về mình họp vãi một cái luôn, tôi giả, tôi bàn giao. Ông xã này ông nói thế, xã nói thế, thế là thôi. Thì thôi, rất nhẹ nhàng. Không phải giả điên, không phải là làm Thúy Vân một lần. Thúy Vân làm gì các vị biết không? Thúy Vân làm gì? Giải dại, giả điên đó. Đó, mình là Thúy Kiều còn gì, kia là Thúy Vân. Mình tí nữa thì phải làm giả, làm đóng giả, làm Thúy Vân. Thôi, đó là cái nhân duyên. Cho nên, ở đây, tôi nói gì, biết đâu 10 năm nữa tôi gì, lại phải ra đi khỏi cái chùa này để cho gì. Tôi mong như thế, 10 năm nữa khi tôi phải ra đi thì nó tốt hơn. Mình ra đi như thế mình mới xả được tất cả, làm lên tất cả mà xả được tất cả, để làm lại một cái gì, tất cả thì mới gì mới tốt. Còn cứ ngồi lại đây á, có khi không thành tựu, không vãng sinh được đâu, không vãng sinh được. Cho nên 10 năm sau ai muốn đi theo tôi thì chuẩn bị
cái chân leo núi cho thật giỏi.
Vì vậy mà ở đây chúng tôi thôi đang nói rồi, thôi trở lại bài, nói về cái đoạn mà Đức Phật đang nói rồi, nói về các hàng gì tu chứng. Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài vượt xa hàng gì ạ? Hàng đẳng giác. Và lên gì? Lên ở ngôi vị Bổ Sứ. Ngài đang ở ngôi vị Bổ Sứ. Hôm nay tôi đang nói gì? Nói về Tứ Thánh Quả. Và nói về quả vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật là chia ra thành hai, đó là gì ạ? Đó là duyên giác và độc giác. Thì độc giác thì tu chứng thì liền là nhập Niết Bàn, vì sợ chúng sinh ở thế gian này càng tưởng khó độ. Còn duyên giác á, thì các ngài do sinh vào thời Phật còn tại thế, hoặc thời thì chính pháp, tượng pháp, mà pháp của Đức Phật còn 12 nhân duyên. Pháp 12 nhân duyên của Đức Phật thì vẫn trụ thế, và vị nói đọc của vị này rất gì? Rất thích. 12 nhân duyên đó là gì? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên ái, giá duyên thụ, thủ duyên thủ, thủ duyên hiếu, hiếu duyên sinh, sinh duyên lão gì? Lão tử. Đó là 12 pháp nhân duyên của Đức Phật. Các vị đó ưa thích gì? Quán 12 pháp nhân duyên này. Và vị này có thể làm cái am, cái cốc ở trên rừng, trên núi, bên cạnh bờ suối, nơi vắng vẻ, tu tập quán 12 pháp nhân duyên, các vị đắc đạo. Và các vị cũng trụ thế, và ai có duyên đến cầu pháp với Ngài thì Ngài gì ạ? Ngài hóa độ cho. Chứ Ngài không gì, không đi tìm chúng sinh để hóa độ. Ai có duyên đến cầu pháp thì Ngài độ cho. Cho nên các vị đó gọi là những vị gọi là duyên giác. Ai đủ duyên thì Ngài độ, không đủ duyên thì thôi, mặc khác chúng nó. Nhưng còn chúng ta ở đây thì phải đi gì? Phật dạy muốn hành Bồ Tát Đạo, muốn thành Phật ở gì? Ở kiếp vị lai, thì phải đi vào đời, phải độ chúng sinh. Giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật nói gì? Phật giống như ông gì? Ngài ví một cái câu chuyện trong kinh Pháp Liên Hoa. Ngài ví cho một người ạ, một người cha, sinh được một đứa con. Đứa con đấy thì sinh ra thì do nó mải chơi ham mê, cho nên bỏ cha mẹ ra đi do mải chơi, cho nên không biết đường về tha phương cầu thực. Sau này thì đến 50 năm sau mới thì vì cái chuyện đi tìm cầu cơm ăn áo mặc rất là gian khổ vất vả, đi tìm việc làm thuê. Bây giờ đến một cái kinh thành, cái thành đó thì ông người cha ngày xưa đi tìm quan mãi cũng thấy, cho nên thì mệt mỏi quá rồi, cho nên làm nhà dựng cửa, xây dựng thành trì nhà cửa, ruộng vườn tôi tớ, ruộng nương tôi tớ vân vân, để ở lại cái thành đó, là một gì? Một vị đại đại gia ở trong gì, trong cái thành đó. Bây giờ lại nói về đứa con lang thang đi kiếm ăn làm thuê, làm bữa nay về lại thành này, xa xa nhìn thấy một nhà giàu có, nghĩ rằng đấy có thể có gì, có việc làm cho mình đến làm thuê. Đi đến tận nơi thì nhìn thấy gì? Thấy cha mình, nhưng mà ông không nhận ra đấy là cha mình, là một người trưởng giả giàu có, của cải, nhà cửa gì rất là giàu có, nói chung rất giàu có, kẻ hầu người hạ gì đi ra vào tấp nập. Cho nên tự nhiên ông gì, ông nghĩ rằng vừa nhìn thấy ông chủ nhà, tức là cha mình đó, nghĩ rằng gì, nếu mà ta không đi mau, nếu bị ông này mà bắt lại, ông này giàu thế lực như thế mà bắt lại, nó bắt chúng ta đi làm khổ sai suốt đời thì khổ. Cho nên thấy một cái liền là gì, chạy đi. Người cha ở trên tòa ngồi nhìn thấy đứa con, thấy bằng cái gì, cái tình cha con phụ tử, tuy là hơn 50 năm sau đấy, nhưng mà nhìn thấy vẫn nhận ra đấy là con mình, cho nên liền sai những kẻ hầu người hạ bảo đó, các ông chạy theo gì, bắt cái kẻ kia lại cho ta. Ông cái ông con đó thấy thì kẻ hầu người hạ của ông cha đuổi theo, cứ nghĩ là gì, nó đuổi theo nó bắt mình rồi, vừa nghĩ tới đó là nó bắt thật, cho nên càng chạy bên này, bên ông ấy càng chạy thì người hầu của cha càng gì ạ, càng đuổi gấp, bắt đem về, bắt được đem về để trước mặt cha. Hắn ta do bao nhiêu năm suy nghĩ hèn kém, nghĩ rằng gì, nay ta bị bắt rồi chắc chắn sẽ bị gì, bị hành hạ đến chết, nghĩ như thế cho nên nó sợ quá, cho nên gì, ngất ngã lăn nằm, ngất lăn xuống đất, nằm lăn cu rơ xuống đất. Người cha thấy như thế biết rằng tâm tính của đứa con thì cho bao nhiêu năm xa cách, làm kẻ làm thuê ăn xin ăn mày lang thang, cho nên cái trí tính mình gọi là cái ý chí là không còn nữa, cho nên người cha liền thì dùng phương tiện bảo với mấy người hầu của mình, thôi các người hãy thả cho nó đi, mặc nó đi đâu, nó lấy nước tưới vào mặt nó,
tỉnh lại bảo nó thả nó đi, bảo nó đi đâu thì tùy ý. Rồi để cho nó đi, đi được thì một đoạn xa một hai ngày thôi, nhưng bảo vẫn bảo người hầu âm thầm theo dõi nó. Trong một lúc nào đó nếu thấy tuần tiền thì đến, thì mặc quần áo rách rưới coi như người làm thuê đến để rủ nó là gì. Ta biết một chỗ làm thuê trả công rất là cao, ông có muốn đi cùng ta không? Thì hắn kia thì nghe bảo là có nơi làm thuê trả công cao thì liền là đồng ý đi theo ngay thì hóa là về ngay chúng cái ông gì, ông ngày xưa nhìn thấy nhà ông liền muốn bỏ đi, nhưng các bạn bảo không sao, cái ông chủ này ông tốt lắm, ông rất sẵn phẳng. Tôi đã từng làm ở đó thì bạn tôi cũng đã từng làm ở đó rất gì, rất nhiều năm nay rồi, ông sẵn phẳng lắm chứ không phải là ông như gì thì ông nghĩ đâu, thôi cứ đến đây làm đi. Sau khi làm thuê đến để đến 20 năm, thấy cái gì, người cha ở trên thì cao thế đứa con mình, 20 năm trời làm thuê trong nhà mình ấy, khác với những người làm thuê khác, đó là rất cần cù, chịu thương, chịu khó, chất phác, thật thà, và không có tâm, đặc biệt không có tâm gì ạ, tâm tham lam, tật đố với gì, không tham lam với bản thân mình, và không đố kỵ với tất cả những người làm thuê khác. Đối với chủ thì tâm thành cung kính, cho nên lúc đó thì người cha thấy như vậy mới thì muốn phương tiện đổi cho đứa con mình á tốt hơn, cho nên cởi bỏ gì áo gấm quần áo thì sang trọng của mình, mặc cái tấm áo thì phải tô rách rưới vào để xuống để tìm cách để lân cận, và thấy con cầm cuốc đi làm cỏ, cha cũng đi cũng cầm cuốc đi làm cỏ. Lúc này cha đã gì gần 100 tuổi rồi, con đã gì cũng phải 70 tuổi rồi, cha gần 100 tuổi rồi thì vẫn ra cầm cuốc với đứa con làm bên cạnh đi để gần gũi nó, rồi khuyến thiện nó và bảo nó rằng á, rồi đến khi nghỉ ngơi thì ngồi lại thì cũng bảo người hầu để thưa mang cơm đến đây cho ta, ta ăn cùng với gì với nó, để hai người cả ông chủ với người hầu cùng ăn với nhau, nói chuyện với nhau một thời gian, dần dần là gì, và dạy bảo cho cái gã làm thuê kia là gì, trong nhà có bao nhiêu kho tiền kho vàng, lợi tức thu phát ra sao, vân vân, rồi thì giao cho nó gì cái quản lý từ chỗ làm thuê thì lên là làm quản lý. Làm quản lý thì đương nhiên là sẽ biết được trong nhà có bao nhiêu tiền của vàng bạc. Khi thấy đứa con mình thì biết hết rồi. Nhưng mà thì thấy con vẫn có một cái tâm gì không mong cầu. Vẫn gì làm cho cha xong thì vẫn xuống cái nhà kho để ở dưới đây. Cái nhà kho vẫn ở nguyên nơi cũ. Người cha thấy như vậy biết là con mình á là như vậy là để xứng đáng để chuyển cho nó rồi, cho nên á mời quốc vương với đại thần họ hàng quan lại đến. Hôm đó mới tuyên bố với đức vua với đại chúng là gì, gã này chính là gì, con ta bỏ ta ra đi hơn 50 năm ta vất vả đi tìm, nay tìm được rồi á, về gì 20 năm ở bên cạnh ta, vì là con ta cho nên gì nó biết trong nhà của ta có tất cả của cải kho lụn bao nhiêu vân vân, ruộng nương tôi tớ có bao nhiêu nó đều biết hết. Đây chính là con ta, ngày xưa nó bỏ ta ra đi ở thành này, nay ta tìm được nó, và nó ngày ta ngày xưa tên là, nó cũng tên là, và bây giờ nay ta chính thức nhận nó làm gì, nhận lại nó là con và trao hết tài sản của ta cho nó. Và đấy là chính là cái câu chuyện mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, người cha và người con. Ta xét lại đi, bây giờ chúng ta cũng gì cũng giống như gã cùng tử bỏ cha ra đi kia vậy. Gã cùng tử thì gặp được cha và 20 năm rèn luyện tâm trí đã được cha nhận lại làm con, tức là đã chứng gì ạ? Đã chứng được gì? Quả vị Bồ Tát rồi, được Phật thọ ký rồi. Còn chúng ta bây giờ thì sao? Vẫn còn long đong ngồi đây, vẫn còn gì ạ? Tham sân si, vẫn còn á chấp có chấp không. Phật bảo chúng ta tu thì phải buông xả để mà tu, nhưng xét lại xem cuộc đời này mình buông xả được cái gì chưa, kể cả các vị xuất gia, kể cả các đệ tử của tôi xuất gia và các Phật tử chúng ta đó, xét lại từ khi theo thầy học đạo đến nay mình buông được cái gì chưa, hay là gì càng ngày lại càng gì vơ vét vào trong tâm mình nhiều hơn. Cách đây một thời gian không xa, tôi nghe thấy mà tôi giật mình. không biết chuyện nó có hay không, nhưng mà thì tôi dù sao tôi cũng giật mình, vì tôi nghe thấy một số đệ tử của tôi á, một vài số bác nó nói với nhau là khi mà tôi nhắm mắt ra đi, bất cứ lúc nào đó, không ai hẹn trước được, thì thử hỏi rằng cái hành nguyện xuất gia của các vị sẽ đi đến đâu, giống như tôi được chứng kiến. Mà lúc nãy câu chuyện tôi nói, cái ông đệ tử lớn cấm không cho đàn em, không cho huynh đệ vào thăm sư phụ mình. Vì sao? Vì cái gì? Vì sợ cái di chúc rơi vào tay của người khác. Cho nên đi tu như vậy là tu về cái gì nhỉ? Tu về danh, tu về lợi, tu về cái gì? Cái chùa. Tu về cái chùa, tu về cái hình tướng. Nay chúng tôi mong muốn rằng các đệ tử của tôi cũng như các Phật tử của chúng ta không đi vào con đường đó. Đấy là một vết xe đổ sẽ khiến chúng ta đi vào gì? Nơi đọa xứ. Chúng ta ngày đầu học Phật thì sao? Nhất tâm tu hành, tin thầy học đạo, một lòng một dạ, nhất tâm tu hành. Bây giờ xét lại mình thì sao? Tu được cái gì chưa? Thậm chí càng ngày tham sân lại gì? Cố chấp lại càng nhiều hơn. Bè phái thì tôi chưa biết là có hay không. Có thể cũng có đấy. Không phải không? Tôi nhiều việc quá cho nên lắm khi không để ý được hết. Không biết là bè phái có hay không. Nhưng mà nếu có thì thật là đáng buồn. Phật tử chúng ta cũng vậy. Các đạo tràng này, đạo tràng nọ, đạo tràng kia, phải thành lập lên như thế không phải để cho chúng ta gì ạ? Để cho chúng ta ganh đua nhau. Là đạo tràng của gì? Chúng con gì? Đạo tràng chúng tôi được thầy quý hơn, thầy đến thăm. Đạo tràng các bà là gì? Thầy bỏ rơi, thầy không quý, thầy không đến thăm, vân vân và vân vân. Nếu tu hành mà như thế là rất nguy hiểm. Đạo tràng thành lập mà như thế là không đúng với bản ý của Phật, của Bồ Tát, mà cũng chẳng đúng với gì tâm nguyện của tôi tí nào cả. Cho nên mong rằng tới đây, các đạo tràng chúng ta thì thành lập là phải yêu thương, đùm bọc, hòa thuận với nhau, sách tấn cho nhau gì? Tu hành đúng chính pháp. Làm sao đó? Tu làm sao đó để đừng có đánh mất cái thân người một đời này. Chúng ta không được cái gì cả, mà thậm chí còn chui vô trong ba đường ác. Đấy là điều quan trọng nhất. Đấy là điều chúng tôi gì? Mong muốn nhất. Cho nên, ở đây chúng ta thấy các vị thanh văn, tiểu quả, nhìn thấy chúng sinh mà sợ. Như Kinh Pháp Hoa nói là, tất cả các vị, gần như tất cả các vị đại đệ tử A-la-hán của Đức Phật, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan, Ca Diếp, vân vân, được Phật thủ ký cho, nhưng mà có cụ nào dám ở lại thế giới này đâu. Trong kinh ấy này, sau khi được Phật thủ ký, ai cũng vui mừng thật. Nhưng mà các đệ tử cuối cùng đều bạch với Đức Phật là gì nhỉ? Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, chúng con sẽ đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đến thế giới khác để giảng nói rộng ra. Cụ nào cũng vậy. Từ cụ Xá Lợi Phất cho đến cụ gì ạ? Cụ A Nan. Bên Ni thì gì? Từ Ái Đạo Tỳ Kheo Ni cho đến gì? Cho đến Gia Du Đà La. Tất cả đều được Phật thủ ký, nhưng ai ai cũng gì? Bạch Thế Tôn, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, chúng con sẽ đem giáo pháp, đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa này sang thế giới khác và diễn nói rộng ra. Ngày xưa khi tôi mới tổng kinh Pháp Hoa, chỉ kinh Pháp Hoa được sang năm thứ ba, thứ tư, do cảm nhận được điểm lành của Phật Bồ Tát, cho nên tôi trước Tam Bảo phát nguyện là gì? Đời đời kiếp kiếp con sinh ra bất cứ ở nơi đâu con cũng gì? Cũng thọ trì và hoằng truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và sau khi nhập thất lên cái chùa Khai Nguyên này, nhập thất 21 ngày á, cảm nhận được cái sự giá trị của Phật á, lên phát nguyện này, ôi các hàng thanh văn đệ tử không ai dám ở lại thế giới này, thì bạch Đức Phật gì, con phát nguyện mình con cũng ở lại thế giới này. Đấy. Nhưng ngày đấy, vì sao tôi lại mạnh mồm phát nguyện như vậy? Vì ngày đó thì khóa tu của tôi mới chỉ có gì ạ? Có khoảng rồi trăm, hơn trăm đệ tử. Trong đệ tử xuất gia thì mới chỉ có gì? Có hai ba đứa. Có hai ba chú thôi, hai ba vị thôi. Mà cuộc sống đó thì rất là êm đềm. Chẳng có một sóng gió gì ở trong chùa cả. dân tình thì kính mến sư, thầy trò thì mặc dù á thầy có gì thầy có nóng thì có gì alo xô cho đệ tử mấy cái bạt dép á thì nó chạy, nó thì nó lại chạy xuống bếp, tưởng nó giận thì ai ngờ là đến chiều tối nó lại cúm núm, nó bê cơm lên thì nó hầu thầy ngay. Ngày xưa ít người là như thế, cho nên á thấy an lạc lắm, thấy đáng yêu lắm. Vì vậy là gì, phát nguyện là cuộc sống nó đáng yêu như vậy, tại sao mấy cụ a la hán là gì, mấy đại đệ tử của Phật lại thì cứ phát nguyện đi thế giới khác nhỉ? Không ai ở lại thế giới này thì ai là người gì truyền chỉ mạng mạch Phật pháp? Cho nên lớn tiếng phát nguyện với Phật là thôi, các cụ lớn đi hết thì một mình con cũng ở lại. Nhưng cho đến hôm nay cũng phải học ngày thiên thai trí giả đại sư thôi. Cho nên năm ngoái tôi, hình như năm ngoái đúng không, hay đầu năm nay nhỉ, mới nói là 10 năm sau, nếu tôi không nhớ cái nguyện là gì, xả bỏ tất cả để nhập thất á, thì các cụ xin các Phật tử này hãy nhắc lại cho tôi. Nếu như tôi còn sống đến 10 năm nữa, hãy nhắc lại cho tôi rằng gì, thầy phát nguyện đúng 10 năm sau thầy sẽ gì, sẽ đi nhập thất. Và hôm nay thì cũng phát nguyện, nếu mà 10 năm sau nếu các Phật tử không nhắc tôi thì Phật Bồ Tát nhắc tôi bằng cái là gì ạ, cho xảy ra một cái biến cố để cho tôi thật buồn, để cho tôi phải đi gì, cho tôi phải đi nhập thất. Lúc đó lại muốn như thế, giải quyết sinh tử một đời là phải gì ạ, dấn thân một mình, gọi là một mình, chỉ một mình cứu được mình thôi, không ai cứu được mình. Nếu mà không giải thoát được một đời này á, cho dù thì có chục nghìn, hai ba chục nghìn, hàng trăm nghìn Phật tử vây bên cạnh tôi á, trước khi cần tử nghiệp nó đến với tôi á, thì cũng chẳng giúp được cho tôi cái gì. Dẫu cho thì có trăm nghìn Phật tử đứng bên cạnh để chờ niệm cho tôi á, cũng chẳng giải quyết được cái gì. Khi mà tôi thì tôi không có cái công đức và sức tu của cá nhân. Cho nên cũng mong rằng thì các Phật tử chúng ta thì muốn làm được cái điều đó thì tự mình cũng phải á vươn lên để tu tập cho tinh tiến ngay từ bây giờ, đừng có lười biếng, đừng có nghĩ rằng năm nay con mới 60 tuổi. Đừng nghĩ rằng con mới 60 tuổi. Xin thưa các vị, tôi mới 44 tuổi. Tôi đã phải lo gì? Lo đến ngày đấy rồi. Mà thậm chí tôi đã lo gì? Lo từ hơn 20 năm nay rồi. Tức là khi tôi gì ạ? Tôi biết Phật pháp, tôi phát nguyện bỏ tất cả là để xuất ra. Tức là tôi gì? Đã lo cho việc sinh tử rồi. Nay các cụ là 60, 70 rồi, đừng có nhởn nhơ nữa. Đừng có nghĩ rằng mình còn khỏe, mình còn đi chùa Khai Nguyên được. Đừng có nghĩ rằng mình gì? Còn có con, có cháu, có chồng, có vợ, có con, có cháu ở bên cạnh. Chồng con, cháu chắc, tiền tài, không giúp được chúng ta cái gì khi cần tử nghiệp đến cả. Các Phật tử chúng ta biết nên nhớ cho tôi là Phật dạy rằng khi cần tử nghiệp đến, một mình nằm trên giường bệnh, chúng ta đau đớn, rên la, thảm thiết, có ai đau thay được cho mình không? Nó thương mình thì nó đến gì? Nó bóp cái chân, nó bóp cái tay, nó đút được miếng cháo. Nhưng lúc đó cháo chúng ta cũng không muốn ăn nữa đâu. Nó bóp cái chân, bóp cái tay, nó bóp vào đâu thì ta thấy cảm thấy càng đau gì? Càng đau nhức chỗ đó hơn. Cho nên đấy là nói về bên ngoài nó chẳng giúp được cái gì. Bên trong, nghiệp chướng, đến lúc đó oan gia trái chủ nó hiện về gì? Nó báo oán, nó đòi nợ. Oan gia trái chủ từ vô thủy kiếp á, nó đến nó báo oán, nó đòi nợ. Bây giờ chúng ta làm sao? Lấy cái gì để trả nợ đây? Công đức lúc trẻ không tu, bây giờ già rồi, lúc khỏe không tu, bây giờ bệnh rồi, lấy gì để trả nợ? Và khi đó nó hiện ra, chỉ một mình chúng ta sợ, chúng ta biết, ú ú ớ ớ, mắt trợn, mắt thì trợn ngược, mồm thì há hốc, và muốn nói rằng là gì? Cứu tôi với, nó đến gì? Nó đuổi tôi, nó đến, nó đánh tôi, nó đến để giết tôi. Còn nói như vậy thì người thân chúng ta lại nghĩ là gì? Ô mẹ nằm mơ. Hay là gì? Bố đang nằm mơ. Có ai đâu mà gì? Mà đánh. Có ai đâu mà đuổi. Mấy đứa con, mấy đứa cháu trong nhà thôi mà. Nhưng con cháu thì thấy là không có ai. Người bệnh nằm bên xếp ở trên giường bệnh đó. Thấy có người đấy. Thấy có ai đấy. Cho nên hôm nay tôi mới nói thì không chỉ 6-70, mà gì, kể cả 15-20 tuổi cũng phải lo mà tu thiện đi. biết được Phật pháp rồi, không lo tu. Cứ quản gì ạ? Ngày này hứa qua ngày khác thì rất nguy hiểm. Các sư cũng vậy. Dạo này tôi nghe tin là lười lên chùa lắm. Mà có lên chùa thì thường là gì ạ? Ngủ gà ngủ gật với nhau. Hôm nào có thầy đi lên á, ngó ngó qua một chút á, thì giả vờ đọc được một tí. Quay qua ngó lại không thấy thầy đâu thì lại gì ạ? Lại gục mặt xuống á giá kinh tiếp. Khí lắm. Thầy đến lúc ốm đau còn phải gì? Còn phải cố nhất tâm niệm Phật cơ mà. Đến lúc ốm đau còn phải cố đi lên, lên chùa tụng kinh cơ mà. Thế bây giờ thì thầy nhiều việc. Thời khóa không thể lên cùng với các con được, không cùng với các đệ tử được thường xuyên. Cái gì thầy dạy, thầy đã dạy thì dạy gần hết cho rồi. Giống như người cha của gã cùng tử kia đã gì, đã cởi cả áo mão gì, tốt đẹp ra để mặc áo thô, áo vải, áo tách để xuống làm với trò rồi, với con rồi. Bây giờ thì cái gì cần trao đã trao cho gần hết rồi, tôi có giấu cái gì đâu. Bây giờ chỉ có việc tu, ăn, học, làm và tu. Tự mình phải tu, ai tu thay được. Vậy mà có đệ tử nói với tôi thì xuất gia chán lắm, muốn bỏ về. Tôi hỏi vì sao mà con lại bảo xuất gia chán lắm? Vì cả ngày chỉ có ăn và lên chùa, chán lắm, chả có ai chơi với con cả. Con đi xuất gia còn đi chơi đâu. Xuất gia là trên cầu Phật đạo, dưới đổi chúng sinh. Các cụ xin lỗi các Phật tử, các sư chứ. Ngày xưa các tổ gì, ngồi thiền rách hết cả mông ra. Ngồi thiền thì mông nó thì khối cả mông ra. Đọc cái câu chuyện sư tử tuyết bờm xanh của các thiền sư, các pháp sư Tây Tạng á. Có những vị 30 năm ngồi thiền, rách 7 cái bộ đoàn, ngồi gì, nát tuyết hết cả mông ra mà chưa được đắc đạo. Nhưng vẫn không gì, không làm phái chuyển tâm xuất ra cầu đạo của các ngài. Hôm nay mới cái gì? Chỉ có buồn buồn một chút thôi. Mà đang nghĩ tới bỏ đạo, đang nghĩ tới bỏ tu vì rằng là gì? Vì đi chùa hàng ngày chỉ có ăn và lên chùa. Và học, học, học. Thầy bảo học thì bảo gì? Con không đi học chi Hán. Ngoài ngoài con theo mua hát chi Hán. Và không học chi Hán thì học chi Anh. Con không muốn học chi Anh, tiếng Anh. Tiếng Hán không muốn, tiếng Anh không muốn. Thế bảo học thì học tụng kinh thì bảo là suốt ngày tụng kinh chán chết ra được. Đấy. Khổ thân tôi. Cố tay.
A Di Đà Phật, cảm ơn các Phật tử. Muối đã sát vào lòng thầy đã xót lắm rồi. Hôm nay các Phật tử lại đổ thêm nước mắm vào nữa, bồn canh vào nữa, mì chính vào nữa. Và các Phật tử có thể chỉ cần bật một mồi lửa lên xào xào một tí là cho xuống nhắm luôn được. Thôi, trở lại bài. Nói tí cho chúng ta đỡ buồn ngủ thôi, trở lại bài đây gì? Nói rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài đã ở trong ngôi vị gì? Ngôi vị Bổ Sứ rồi. Cho nên á, cái đại nguyện của Ngài gì? Là rộng khắp cõi Nam Diêm Phủ Đề. Ngài dùng các phương tiện khéo léo để rộng độ chúng sinh, công đức và lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng. Dù Như Lai có nói ra gì? Có nói ra trải qua muôn ức kiếp cũng không thể hết được. Địa Tạng mới làm được điều đó. Ngài chính ở ngôi vị Bổ Sứ Bồ Tát. Bổ Sứ tức là một đời nữa là thành Phật. Nhưng mà Ngài có muốn thành Phật không? Không. Ngài chưa muốn thành Phật. Vì sao? Vì còn rất 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 nhiều chúng sinh khổ. Cho nên Ngài gì? Chưa muốn thành Phật. Vì vậy mà sau 10 năm sau, nếu mà cơ duyên mà đầy đủ như ước nguyện của tôi có gì? Có lên núi ẩn cư 5, 3, 7 năm hoặc 10 năm gì đó. Mà khi đó thì tâm tôi nó vững vàng. Các vị thấy là tôi kêu thì tôi kêu chán, không muốn đổ chúng sinh nữa. Thì một ai đó hãy lên gì, hãy đi đứng ở ngoài cửa thất của tôi mà xin thầy hãy nhớ gì,
nhớ chúng sinh khổ ở thế gian mà trụ thế để thuyết pháp giáo hóa thêm vài năm nữa, biết đâu thương các vị tôi lại ở lại vài năm nữa. Nói theo gương Bồ Tát Địa Tạng, nói theo gương thầy mình gì lại ở vài năm nữa. Còn không thì cũng chẳng sao, thế gian có rất nhiều bậc cao tăng, rất nhiều các Bồ Tát tái thế đúng không, không có ông này thì có ông khác, ông vô tư cái đấy cũng không ảnh hưởng gì cả. Ở đây là gì, đang nói về cái hành nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát ở thế giới này đấy. Và đấy là để nói hết cái đoạn văn hôm trước, sang về đến gì, đến lần sau thì chúng ta sẽ, khóa sau thì chúng ta sẽ giảng về gì? Về đoạn văn tiếp theo, trang 185, còn một chút thời gian trả lời 2-3 câu hỏi của các Phật tử. Có Phật tử hỏi rằng, con kính bạch Thầy, Thầy cho phép con xin hỏi, có người đã quy Tam Bảo, đã mua tháp báo ân tại chùa, nhưng hàng ngày không tu tập, không thực hiện 5 giới cấm mà Đức Phật đã dạy. Vậy khi người đó lâm chung, liệu có thoát được 3 đường ác không? Kính bạch Thầy chỉ dạy, con xin cảm ơn. Quy Tam Bảo, đã có đăng ký nhập tháp nhưng mà không tu tập, thì hỏi sau này có bị đọa 3 đường ác không? Cái này thì còn phải xem vì này sống ở trên đời có làm nhiều việc ác hay không. Nếu mà làm nhiều việc ác, cho dù có đem gì cho cốt nhập vào tháp báo ân thì thần thức vẫn đọa trong gì 3 đường ác như thường. Kể cả tôi xuất gia, tôi là chủ trì 6-7 ngôi chùa, nhưng mà tôi không gì, không lo tu, nợ thập phương tín thí thì quá nhiều, vì hàng ngày thì ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều là thập phương tín thí, nhấn đến thì que tâm, nhấn đến chiếc áo tôi đang mặc và đang xỉa tâm hàng ngày, hạt cơm hạt muối hàng ngày tôi ăn đều là của thập phương tín thí. Nếu mà tôi không lo tu, sau khi chết đi, cho dù đệ tử của tôi và các Phật tử có xây cái tháp gì to đùng để thờ trong gì, trong chùa Khai Nguyên hay chùa Tản Viên hay bất cứ một ngôi chùa nào tôi thì không nom, nhưng đấy chỉ là cái xác thôi, còn linh hồn thần thức vẫn bị đọa trong gì 3 đường ác như thường. Nếu như không lo tu, thầy chủ trì không tu vẫn gì đọa trong đường ác như thường, chứ đừng nói là Phật tử quy Tam Bảo đăng ký nhập tháp. Cho nên ở đây tôi mới nói với các quý vị, quy Tam Bảo là cái yêu cầu đầu tiên để vào nhập tháp. Vì sao phải yêu cầu quy Tam Bảo? Vì tôi muốn vị đó thì gieo duyên Tam Bảo ngay với Tam Bảo ngay từ lúc sống. Mà sau khi quy Tam Bảo rồi thì phải gì ạ? Phải học và phải tu. Nếu chưa giữ được 5 giới thì ít nhất cũng phải có tín tâm với Phật, đừng có làm các việc ác lớn. Và ít nhất vì đó thì không tu được nhiều, mỗi ngày cũng phải được 10 câu Phật đi. 10 câu, 10 hơi Phật hiệu chứ không phải 10 câu, 10 hơi. Tu tập theo phương pháp thập niệm của Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy. Đó là gì? Sáng sớm, hoặc chiều tối, hoặc chiều hoặc tối mà kể không biết. Thời nào mà kể cả buổi trưa. Vì đó mỗi ngày ít nhất cũng tu tập được gì? 10 hơi niệm Phật. Đó là sao? Cái phương pháp đó, Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy gì? Vì đó, nếu mà tu được thành thời khóa buổi sáng buổi tối tốt nhất, không thì tùy theo, tùy duyên. Lúc nào dỗi rảnh thì tu lúc đấy được. Bất cứ nơi nào, quay mặt hướng Tây, tức hướng mặt trời gì ạ? Mặt trời lặn, chắp tay đứng trang nghiêm, hít vào thật, thật sâu, hít bằng 2 lỗ mũi thật sâu gì, hơi thở xuống trụ lên đan điền như thế này và gì, bắt đầu chắp tay niệm gì? Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy hết một hơi, lại hít vào, hơi thứ hai, lại niệm ra như thế cho đến 10 hơi như vậy. Và phát nguyện là gì? Con, đệ tử con tên là, phát nguyện đem công đức niệm Phật 10 hơi này để hồi hướng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, sau khi giả bỏ báo thân nguyện A Di Đà Phật sẽ đến gì? Rước thần thức con về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó gọi là phương pháp tu tập cho những người gì bận bịu, thậm chí cho những kẻ gì ạ? Lười biếng. Cho cả những kẻ lười biếng. Tuy lười biếng, nhưng mà gì? Đi vào chúng cái đại nguyện của A Di Đà Phật, đó là nguyện thứ 18. Người nào mà niệm Phật được 10 gì ạ? 10 câu Phật hiệu trước khi chết, A Di Đà Phật sẽ đi giữ được tâm gì? Tâm chính niệm thì Phật sẽ đến để rước người đó. Nay chúng ta 10 hơi, niệm hẳn 10 hơi. 10 hơi nó mất khoảng mấy phút, 3 đến 5 phút là hết thôi. Cho nên á, Phật tử này nên gì? Nên khuyên các Phật tử đưa câu hỏi này nên khuyên. Để khuyên Phật tử này gì? Mỗi ngày, kể cả các cụ ông, cho ngài không muốn lên khóa lễ như các Phật tử bình thường, thì gì? Hãy dùng phương pháp 10 hơi này. Không niệm to thôi, niệm nhỏ cũng được. Thì sau khi gì? Nhập tháp, sau khi chết đi nhập tháp, mới có cơ hội để vãng sinh, có cơ hội để thoát ba đường ác. Thầy, các thầy ở chùa cũng chỉ có trợ duyên cho thôi. Thầy lên khóa lễ, thầy tụng kinh hồi hướng trợ duyên cho, và các sư, các Phật tử chúng ta cũng chỉ hồi hướng trợ duyên cho thôi. Chứ vì đó mà không tiếp nhận, không có công đức chút nào á, thì cho dù có nhập tháp nó chỉ là cái gì ạ? Cái nắm cho ở đó thôi. Còn thần thức thì gì ạ? Diêm vương ngục tốt nó lôi đi mất rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, vẫn gieo được một cái thiện duyên với Tam Bảo. Thì xuống kia nó gì, nó tra khảo, nó đánh cho gì, đi nhừ tử ra rồi á. Thì đến khi đó mới nhớ được là gì? Hình như. Lúc đó có thể chỉ hình như thôi. Một ngày nào đó trước đây mình cũng là đệ tử tại gia của Phật rồi thì phải. Nhưng do mình gì ạ? Mình không đủ niềm tin với Phật. Cho nên nay mình mới đạo đọa vào đây. Lúc đó nó đánh cho khổ quá rồi, lúc đó là gì? Ôi Phật ơi, cứu con với. Hoặc là ôi Bồ Tát ơi, cứu con với. Thậm chí có khi lúc đó nó chẳng nhớ Phật, Bồ Tát là gì. Ôi ông Thịnh ơi, cứu gì, cứu tôi với. Thì tôi cũng phải gì ạ? Lúc đó nếu mà được về Tây Phương rồi là có thần thông thì nghe người ta gọi tên mình thì đương nhiên mình phải cứu chứ. Mình phải có trách nhiệm với người ta chứ. Lúc đó chắc chắn là gì? Xin Di Đà Phật là thôi cho con thị giả thầy con. Đi về xa bà thế giới. Có mấy đệ tử ngày xưa con nợ người ta. Tức là con hứa dẫn dắt người ta gì? Vào cái tháp báo ân để được giải thoát. Nhưng mà do người ta chưa tu, người ta chưa được giải thoát. Hôm nay người ta đang kêu gì? Đang kêu cứu. Người ta đã gì? Đã tin con không thể bỏ qua họ được, giấu cho gì, họ tin con một ngày, tin con một giờ, tin con một phút, con cũng phải có trách nhiệm với gì, với họ. Ngày xưa con còn nghèo, còn đói, còn khổ, con không đủ sức để cứu họ thì con bỏ chạy về với ngài. Bây giờ thì được ngài gia trì cho con thì con giàu có, con đủ sức, con có thì thần thông, con có tha tâm thông, có thần túc thông, túc mệnh thông, lậu thần thông, vân vân, rồi đầy đủ thần thông rồi con vào địa ngục lửa không cháy, không thiêu cháy được con nữa. Con vào địa ngục mà gì? Yêu đầu ngục tốt không dám bắt nạt con nữa thì còn vô tư con vào, cho nên xin Phật cho con gì? Con đi và đến xin với sư phụ của mình là Địa Tạng Bồ Tát thôi, thì ngài đi thì lần này cho con thị giả, con vào xem gặp mấy cái bà, gặp mấy ông mấy bà ngày xưa gì có duyên với con không, nếu có thì thôi xin ngài gì cho con mượn cái gậy tích chuyện, con gõ 3 cái cho cửa ngục nó mở ra để con gì, con lôi nó ra. Đưa nó về cõi trời cõi người cho thì bảo nó thôi nhá. Nhớ khổ địa ngục nhá, pháp Bồ Đề Tâm nhá. Nhớ nhá. Và nó A Di Đà Phật con nhớ rồi thầy ạ, à, thế là được rồi, đúng không? Đấy. Như thế. Cho nên ở đây á, câu hỏi của Phật tử này thì khuyên là gì? Nên khuyên các Phật tử đó thì tu ít nhất mỗi ngày 10 hơi niệm Phật. À, sau này thì có xuống đó nếu được giải thoát luôn là cái tốt. Mà không giải thoát kêu Phật và chẳng đến kêu Bồ Tát cũng gì biệt tâm, thì khi đó thì cứ ông Thịnh ơi, ông cứu tôi với, cứ ở thế giới thế mà kêu. Ngục tốt nó vụt cho một cái thì ông Thịnh ơi cứu tôi với. Nó vụt một cái là ông Thịnh ơi cứu tôi với, thì lúc đó thì tôi thì cho dù ở nơi đâu tôi cũng sẽ gì, sẽ phải giữ lời hứa để đến để giải nguy cho các quý vị. Một Phật tử nó hỏi. Phật tử con ở Lạng Sơn xin kính bạch hỏi thầy, con thường xuyên có những lời nói và hành động không làm chủ được mình, dễ làm mất lòng người khác. Con đã được ăn mày hòa thượng chữa bệnh cho nhiều lần, nhưng không khỏi và chấm dứt được. Hòa thượng nói là con bị người âm theo. Kính bạch thầy từ bi hoan hỷ thương xót chỉ dạy cho con phải làm như thế nào để hóa giải nghiệp chướng này, để trở lại người bình thường. Hãy nhất tâm nghe giảng kinh Địa Tạng, y giáo phụng hành, nghe theo lời chúng tôi dạy và gì, và nhất tâm nghe và học tập để làm theo. Hàng ngày mỗi ngày trong vòng một năm đầu đó, trong một năm đầu đấy, cố gắng thì tụng lên một ngày 3 thời kinh Địa Tạng. Các công việc gì nên thu xếp lại một cách gì, một cách cho hợp lý để chữa bệnh đã. Bằng cách là gì, một ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng, sáng quyển thường, chiều quyển trung, tối quyển hạ. Và có phóng sinh thí thực được những ngày trai thì càng tốt. và cứ làm được như thế, không cần một năm đâu. Vừa vừa thì 21 ngày là thấy thay đổi, 49 ngày là thấy khá, 100 ngày là có thể gì, vô tư, thoải mái giống như người bình thường được rồi. Nhưng mà phải gì, nhất tâm tín kính y giáo phụng hành. Tôi không có gì để chữa bệnh cho vị cả. Chỉ có gì ạ? Chỉ có một cái gì? Tôi chỉ có một cái gói bệnh chung, một cái gói thuốc chung, đó là gì ạ? Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đây là một gói một loại thuốc gì? A Già Đà chữa được tất cả các bệnh cho chúng sinh. Nhưng chúng sinh có tin và uống cái theo hay không mà thôi. Uống cũng vất vả đấy. Sáng ra uống á thì sẽ dễ bị bệnh gì ạ? Bệnh buồn ngủ. Chiều uống thì sẽ dễ bị bệnh gì ạ? Bệnh mệt nhọc. Tối uống thì sẽ hay dễ bị bệnh gì ạ? Bệnh đau lưng. Cho nên nhưng mà cố mà uống. Buồn ngủ, mệt nhọc, đau lưng, tán tâm, chán nản. Nhưng hãy cố gắng để nuốt nó vào, giống như người các cụ nói là thuốc đắng thì sẽ giá gì? Giá tật. Buồn ngủ mà vượt qua nó thì mới gì ạ? Mới tiêu trừ nghiệp chướng. Mệt nhọc, đau lưng mà vượt qua nó thì mới gì? Mới được khỏi bệnh, mới được bình an trở lại. Câu thứ hai, bạch thầy, con hỏi, người ta thường nói 49 chưa qua, 53 đã tới, theo con, mắt trí tuệ của Phật Pháp, tuổi đó có ảnh hưởng đến cuộc sống không ạ? Có. Phật giáo thì nói là con người ta đều có gì? Có những cái vận hạn riêng của mình. Vận hạn ở đây không phải là 49 với 53 đâu, mà vận hạn là thường trực trong từng hơi thở đấy. Ở ngoài đời họ nói là 49, 53 mới là hạn, 49 chưa qua, 53 đã tới. Nhưng ở trong ấy, kinh Phật, Phật dạy chúng ta là gì? Cái hạn đó gì? Nó thường trực trong từng hơi thở, hít vào mà không thở ra rồi không thở ra nữa thì ối giời lượm ơi, đúng không? Sao lượm lại về thế giới bên kia mất rồi? Đấy, cho nên luôn luôn nhớ đến sinh tử vô thường, tấn tốc mau chóng như bóng câu qua khe cửa, như chớp lòe, như điện giật vậy. Thế mà gì mà lo tu đi, đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ còn khỏe. Đó. Kính bạch thầy, lễ Tết ý thứ ba là kính bạch thầy, lễ Tết Thanh Minh theo tục lệ thời gian là có ngày mở cửa mã, đóng cửa mã, có đúng không ạ? Phật giáo không có cái lệ này. Đây là quan điểm của gì ạ? Của Nho giáo. Đó. Nghi thức gì? Thọ mai tang gia của nhà Nho. Đấy. Họ đặt ra như vậy thôi. Chứ làm gì có cái chuyện là gì? Vào một cái ngày nhất định nào đó, là cái lễ Tết thì mở cửa mồ cửa mả. Hay chúng ta cũng không có cái ngày nhất định là cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu đó. Cũng không phải là cái ngày đó, ngày nhất định là Diêm Vương người thả cửa cho tội nhân, muốn đi đâu thì đi. Không có chuyện đó. Nhưng đến cái ngày đó, vì sao mà gọi là cái ngày lễ xá tội vong? Công nhân, vì Đức Phật nói trong 3 tháng an cư, chư tăng gì an cư, nhập hạ đó, 3 tháng an cư, trên thì khất cầu giáo pháp của Phật, dưới thì hoằng hóa phổ độ chúng sinh. Đến cái ngày đó, ngày chư tăng mãn khóa an cư, đó là ngày gọi là ngày chư tăng tự tứ, các tín đồ Phật tử. Và do gì muốn báo hiếu ông bà cha mẹ, tổ tiên đã qua vãng, người thân đã qua vãng, noi gương theo đức Mục Kiền Liên. Vào cái ngày đó Mục Kiền Liên gì? Bán hết đất cát nhà cửa, cúng dường cây tăng, cầu chư tăng chú nguyện cho mẹ mình sớm được thoát khổ địa ngục. Và sau khi Mục Kiền Liên làm thành công và bạch với Đức Phật, Phật bảo rằng nếu các tăng ni tín đồ Phật tử mãi mãi về sau muốn gì, muốn báo đáp thâm ân của người thân đã quá vãng, muốn siêu độ người thân thì cũng có thể bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để cầu nguyện chư tăng chú nguyện hồi hướng cho cái lực của chư tăng nhất tâm cùng hồi hướng chú nguyện. Cho nên rất nhiều những tội gì, tội nhân ngày đó được gì, được thoát khổ. Gọi là cái lệnh ân xá của gì ạ, của Diêm Vương đó. Quốc gia nào cũng có lệnh ân xá đúng không? Việt Nam chúng ta có không? Có. Vào ngày nào nhỉ? Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đúng không? Còn ở dưới quay âm, ngày Quốc Khánh, ngày xá tội vong nhân chính là ngày gì ạ? Mười phương chư Phật hoan hỷ và chư tăng làm lễ gì? Tự tứ, đem công đức 3 tháng an cư liên mật với nhau hồi hướng chú nguyện cho gì ạ? Cho những tội nhân nhẹ thì được gì ạ? Sớm được siêu thoát, mà nặng thì sẽ được nhẹ đi, mà nặng thì sẽ được gì? Siêu thoát. Bằng cách nào? bằng cách là giáo hóa trực tiếp cho, bằng cái công đức của chư Phật, chư Tăng, chư Bồ Tát, Thánh Tăng vân vân và chư Tăng đó hồi hướng chú nguyện. Cho nên á, quang minh công đức của Phật chiếu xuống đến tất cả các tầng, các địa ngục, A Tỳ, chúng sinh khổ đau trong đó thấy quang minh, thấy hóa Phật, hóa thân Phật. Và nghe thấy gì? Những người có duyên sẽ nghe thấy Phật gì? Ngồi ở đó để thuyết pháp. Này các con, vì sao các con lại có khổ đau? Tất cả những khổ đau ấy là do gì? Do chính các con tạo ra vậy. Khởi nguồn của nó là gì? Do tham, sân và si. Nay các con muốn gì? Muốn thoát khỏi những nỗi khổ ấy. Các con gì? Hãy hướng về gì? Điều thiện. Hãy sám hối những nghiệp chướng của các con, nghĩ đến tội lỗi ấy. Mà gì? Mà ăn năn sám hối. Các con gì? Hãy nhất tâm niệm Phật. Để cầu gì? Để cầu sớm thoát ly khỏi đường ác đạo. Nghe hóa thân Phật nói như vậy liền là gì? Các vị đó liền là chắp tay đều A-di-đà Phật, A-di-đà Phật rầm rầm ở trong địa ngục đó. Và khi mà tất cả những tội nhân đó đều phát tâm thiện như vậy, thành một cái cộng hưởng, một cái lực gì? Cái lực, cái từ trường, cái lực gì? Từ bi của Phật đều đồng lực phát ra như vậy. Cho nên cánh cửa địa ngục tự nhiên là từ từ mở ra. Mỗi người nhận được mấy cái gì? Cái tờ giấy ăn xá của Diêm Vương và đi ra khỏi gì ạ? Ra đưa cho ông gì? Ông Hắc Bạch Vô Thường. Ông Hắc thì đi vào, ông Bạch thì đi ra. Cho nên nó đưa cho ông ấy Bạch cái quỷ gì? Con quỷ mặc quần áo trắng đó. Rồi bây giờ ghi vào cái sổ gì? Đã được ân xá và thần thức gì? Đi lên nhân gian. Lên nhân gian nhưng có những vị chưa được đầu thai luôn đâu, lại còn phải phất vượng ở nhân gian, cho nên mới có những cái khóa lễ gì cầu siêu phạt độ của đệ tử Phật, của các tăng ni Phật tử chúng ta, đó là siêu độ vong nhân, hồi hướng cho họ và giáo hóa cho họ gì? Biết được con đường nào để đi, chứ không có lại nhầm vào đường ác, lại nhầm vào thay lừa thay gì, thay chó thay dê thì gì? Thì cũng chết, thoát cảnh địa ngục lại vào thai gì, thay lợn, thì mấy tháng sau lại bị gì ạ? Lại bị giết. Bị giết là khởi tâm gì ạ? Khởi tâm thù hận. Cho nên có khi lại gì? Lại vào đó. Hoặc là gì? Khởi tâm thù hận nhưng gì? Do có chút công đức được làm người. Được làm người nhưng bằng cái tâm thù hận đó gì? Thề quyết đời này mày giết tao ư? Đời sau tao sẽ gì? Giết trả lại mày. Cho nên đời sau được làm người có chút công đức lại làm gì? Lại làm kẻ đồ tể. Chuyên giết mổ gì? Gà, chó, heo, dê, trâu, bò, chó, lợn. Cho nên đốt hết phúc chỉ trong một gì? Một đời. Sau đó gì? Lại chui vô trong đấy. Trả vay, vay trả ở cuộc đời này nó như thế đấy các quý vị. Cho nên Phật, Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, đặc biệt là chư tổ sư Tịnh Tông là khuyên chúng ta gì? Thôi, cố gắng nhớ khổ thế gian, phát tâm Bồ Đề, niệm Phật cầu sinh tịnh độ, tín, nguyện, hạnh. Ba món tư lương gì? Giữ cho chặt không bỏ. Giấu cho gì? Có thịt nát xương tan. Cũng đừng bao giờ nghĩ là mình gì? Mình bỏ đạo. Đừng bao giờ khởi ra một gì? Một niềm tâm đó là bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Đấy tôi nói với các quý vị mà. Giấu cho khổ đến đâu? Giấu cho khó khăn đến đâu? Tôi không bao giờ, hơn 20 năm nay xuất gia chưa bao giờ tôi khởi một niệm là gì? Bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Tôi có một lần duy nhất là gì? Khởi tâm bỏ thầy. Bỏ thầy. Nhưng mà gì? Đi tìm thầy khác để học đạo. Đó là lần sau. Lần sư phụ tôi cho cái bạt dép vào mặt tôi, cầm cái chai nước La Vi đập vào đầu tôi. Và tôi nghĩ rằng gì? Cái việc đó tôi không bị xứng đáng như thế. Vì ngày đó thì mới thọ giới sư bác thôi. Nghĩ là cái ngã của mình nó còn gì ạ? Còn quá cao. Có cái gì đâu, câu chuyện nó đơn giản thôi. 27 Tết ra chấp tác ngoài chùa Vạn Niên, ngày đó chùa Ngọc Tân rồi. Năm đó chính là năm 97. 27 Tết, chuẩn bị đến đón Tết 97 sang 98. Sư phụ bảo thôi mày về trước chuẩn bị cái quà để đi gì? Để chúc Tết các bác lãnh đạo đảng ủy ban xã. Thế mình về mình cũng chuẩn bị. Sư phụ bảo chuẩn bị, mình cũng chuẩn bị. Nhưng có cái gì đâu, đi ở trong đó thì nông thôn. Cái túi để đi chúc Tết á. Nó có mỗi cái túi, cái quà, túi đỏ đỏ chúc mừng năm mới đấy. Mà nó bằng cái giấy ni lông đấy, thế thôi. Chứ làm gì có cái túi đẹp như ngoài Hà Nội đâu, mà mình vào đó đi cái xe đạp, có xe máy mà đi đâu mà vào đi được. Cả dân cả làng ngày đó xe máy thì ai dám cho mình mượn. Cho nên đi hết cả cái chợ Yên Sở không có, lên hết cả trên chợ Xấu cách đó thì đạp xe lên nó 3 cây không có, đạp xe ra tận Tràm Trôi 7-8 cây thì phải hàng nào cũng chỉ có loại đó thôi, đây là mua tận Tràm Trôi mấy cái túi ấy. Thế sáng 28 cụ về, thế bảo bắt đầu thì đi, bảo đầu xách quà đi lên chúc Tết ủy ban, thì cái túi gì, cái túi nó xấu quá. Thế cụ ấy bảo là tao bảo mày đi mua gì, ngày đó cụ cứ bảo tao bảo mày gì chuẩn bị, mà mày chuẩn bị bôi bác đây này, mày bôi do chắc chấu lên mặt tao thế này à. Thế mình thì mình nghĩ bụng là gì, ở nông thôn thế này là gì, là nhất rồi, đây con phải ra tận Trạm Trôi con mua rồi, nghĩ bụng như thế thì không dám nói. Có dám nói đâu, sợ lắm, thầy mắng thì chân tay cứ run lập bập ra ở đấy, nhưng mà bụng thì bảo dạ thì vẫn cãi lại ở trong bụng là gì, con đi hết cả chợ Xấu Giá rồi, cả chợ gì, cả chợ Xấu rồi, ra tận Trạm Trôi mua được cái này đấy. Thế sư phụ cứ thế là mắng, mày thế này, mày thế nọ, mày thế kia, vân vân. Bắt đầu là mình gì, mình lúc đó là cảm trong lòng nó nghĩ là không phục rồi, nghĩ là gì, bắt đầu nó nghĩ là lóe lên một cái ý nghĩ là xấu là gì, sư phụ là gì, vì mấy cái ông chính quyền mà sư phụ gì mắng cả đệ con của mình, cả đệ tử của mình. Mấy ông chính quyền là cái gì, nghĩ trong bụng thế, mấy ông chính quyền là cái gì mà phải gì, phải cầu kỳ như thế, là phải gì, cái túi là để được quà là được, cái cần gì phải túi đẹp lắm, mà đây là đẹp nhất là chợ Trạm Trôi rồi đấy, thân đầu. Nghĩ trong bụng như thế, cho nên mặt mình gì đổi sắc. Sư phụ vẫn cứ mắng tiếp, cho nên buông một câu là ôi giời, thở dài. Đúng, quả thật tôi thở dài một câu như vậy. Sau một cái câu thở dài đó, các vị biết cái gì xảy ra đâu? Bạt dép tới tấp vào mặt mấy cái, tát bên này là tát bên này, tát bên kia, và là mày gì, mày thở dài à, mày gì, mày chống đối à, mày coi thường tao thế này thế khác. Thế là mấy bạt dép tới tấp vào mặt, chưa đủ, cái dép thì đánh mạnh quá nó rơi xuống rồi, sẵn cái chai nước La Vi bên cạnh cũng cầm, cứ thế là đầu mình cũng gõ. Mình nghĩ là gì, ông thầy này vì cái gì, cái danh cái vọng mà gì mà đánh cả đệ tử đến cái mức độ này, đánh cả bạt dép vào mặt. Từ bé tới giờ thì bố mẹ đánh mình còn gì, còn phải nghe xem mình có tội không mới đánh, nay mình chả có tội gì ông lại đánh mình. Thế là thôi, chạy vào phòng, lúc đó không ý ký chỉ nghĩ gì, thôi ông mà thế thì tôi không học đạo với ông nữa, tôi bỏ đi, tôi đi tìm thầy khác tôi học đi, học cái này thì học được cái gì. Khởi tâm suy nghĩ như vậy, bắt đầu ông cụ thì lúc đó cụ mới đuổi luôn, cụ bảo đấy, mày thở dài mày ấy, mày biến ngay, mày cút ngay, mày học như thế, mày cho mày đi ăn đi học thế thế này thế khác. Thế là liền là gì, chỉ cần nghe câu nói đấy chạy vào phòng luôn, gấp y ngay. Có nghĩa là gì, gấp y gấp pháp để gì, bỏ đi, bỏ đi tìm thầy khác đấy. Cũng may cho tôi, mình thì gặp y xong đang chuẩn bị bước ra rồi, sư phụ cửa thì một cái cửa nách thì đóng khóa, có một cửa ra vào, sư phụ sang thì cái cửa nó có 1.2 m thôi, cụ nhà mình thì hơi bé bé một chút, cho nên á cụ đứng chỉ được khoảng gì nửa cửa đây thôi, cụ hơi bé bé cho nên cụ chỉ đứng choán hết nửa cửa, còn một cái chân gì, cái chân cụ gác bên này và cái tay cụ chống sang bên này, thế là gì, hết lối đi ra. Cụ cứ đứng đấy, cụ đứng dưới cửa cụ mắng đó. Thế là mình chả có cách nào để đi được nữa, ức lắm. Cụ mắng thì cho một thôi khoảng độ 15-20 phút gì đó, thằng bảo thôi không phải đi mua nữa, cầm cái đấy đi lên với tao. Có nghĩa là cụ thấy mình gì, máu của mình cũng sẵn sàng đấy. Có nghĩa sao, nếu mà chỉ dấn thân một tí nữa là mất một thằng tiểu ngoan ngay. Chắc chắn là cụ nghĩ như vậy, cho nên bố mới sang, bố đứng giữa cửa chứ đúng không? Nếu mà bố không đứng giữa cửa thì chắc chắn hôm nay tôi với các quý vị không biết là gặp nhau ở đâu. Cho nên lúc đó thì bố nghĩ là cái thằng này, các khi bố nghĩ là cái thằng dân tộc, nó cho nên gì, nó dám nói, nó dám làm, nó chẳng làm thì thôi, mà nó làm thì nó dám làm tất cả. Cho nên bố sang thì thôi, đã chót đánh nó rồi, chót mắng nó rồi, thì bây giờ thì làm hòa với nó thì cũng không được, mất uy của thầy. Cho nên ra đứng giữa cửa để chặn không cho nó đi, nhưng vẫn chửi, chửi thêm, cố thêm một tí nữa cho nó nguôi nguôi đi. Mình cũng vừa hả giận, nó cũng vừa bớt nóng, cho nên bảo là thôi đi với tao, thế chỉ cần thế thôi được, không cần đi mua nữa. Thế lúc đó thì mắt ngắn lưng chồng, vừa đi vừa ức thì sụt sùi, cũng thầy bảo như thế rồi vẫn phải đi. Thế là gì? Tài quan ạ. Đấy. Trong đời của tôi duy nhất, hơn hai mươi mấy năm xuất gia cầu đạo, duy nhất mới chỉ có một lần khởi ra tâm là gì? Bỏ thầy. Vì cái lý do như thế. Không phải là bỏ thầy để đi về nhà đâu, chứ bỏ thầy để tiếp tục đi cầu đạo. Mà thề rằng gì? Thịt nát xương tan cũng gì? Không bao giờ, không bao giờ bỏ đạo. Đó đấy là cái gì? Đại nguyện. Đó. Cho nên hôm nay chúng tôi gì? Cũng muốn đem được cái kinh nghiệm đó để cho các đệ tử và các Phật tử chúng ta gì? Dẫu cho có khó khăn, dẫu cho có vất vả, dẫu cho có gặp chuyện gì đi chăng nữa, hoặc là một ngày nào đó các vị gì không đủ niềm tin vào tôi vì nghe một câu chuyện nào đó hay bất cứ một cái gì, cái chuyện nào đó xảy ra, các quý vị có thể gì khởi tâm ra bỏ, bỏ thầy, chứ đừng có bỏ đạo. Vì bên cạnh thầy ấy, còn có rất nhiều gì, rất nhiều những vị cao tăng khác, những vị hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni khác, có thể gì khiến cho mình nương vào để tu tập một đời không gì, không phản bội lại cái hạnh nguyện của mình lúc đầu xuất gia cầu đạo, hay là lúc đầu gì quy tam bảo đối Phật tử chúng ta vậy. Cho nên không có duyên với thầy này, chúng ta có thể đi tìm với gì thầy khác để học. Đừng có bao giờ gì bỏ về, đừng có bao giờ gì bỏ đạo. Đó. Đấy là kinh nghiệm của chúng tôi. Và Đức Phật chúng ta ngày xưa cũng như thế. Có những trường hợp Phật độ được, nhưng có những trường hợp gì phải đệ tử Phật đến mới gì mới độ được họ. Ví dụ như vợ ông Cấp Cô Độc chẳng hạn, đúng không? Ông Cấp Cô Độc tới Đức Chúa ông đó, vợ ông gì, ông Cấp Cô Độc đó, ấy Phật cứ đến giảng pháp thì ông gì, bà gì, bà bỏ vào đi chơi. Phật đến giảng pháp cho chồng của mình và gia nhân trong nhà và cho các con trong nhà, bà bỏ đi chơi hàng xóm đấy. Đi chơi, không thể độ được bà ấy. Phật ấy, đầy đủ công đức, thần thông, trí tuệ vân vân đầy đủ, độ được mỗi ông chồng và mấy đứa con và người hầu gia nhân, bà vợ không độ được. Bó tay, Phật cũng bó tay. Nhưng một hôm gì, các đệ tử mới thì lên xin với Đức Phật bảo rằng á, là thôi ai mấy người lên xin đi độ. Nhưng trong đó có La Hầu La lên xin thì Phật gì, Phật rất hoan hỷ và gì? Cho La Hầu La đi gì, đi độ bà ấy. Thì một hôm nhà bà ấy có việc, trong gia đình đang chuẩn bị có cái việc gì đó thì mọi người đang chuẩn bị cái lễ gì đó rất là lớn. Nhưng thì từ xa thấy tôn giả La Hầu La đi đến, bà ấy bỏ hết tất cả công việc chạy ra tận cửa để quỳ xuống để đón La Hầu La và quỳ xuống rước La Hầu La vào nhà, lấy nước cho La Hầu La rửa chân, lấy khăn mặt cho La Hầu La rửa đi, rửa tay và rửa mặt, rồi tận hình thọ bê thức ăn ra để cúng dường cho La Hầu La ăn. Ăn xong còn thỉnh La Hầu La thuyết pháp, xong một bài pháp bà quỳ xuống và lấy lên chân La Hầu La xin tôn giả gì cho con được quy tam bảo. Đấy, chúng ta thấy không? Phật bó tay nhưng mà gì? Đệ tử Phật lại độ được bà ấy. Và từ đó là gì? La Hầu La là người thầy của bà ấy. Và A Nan thấy câu chuyện đó làm nó bạch với Đức Phật, tại sao lại gì? Phật không độ được bà ấy mà La Hầu La độ được bà ấy. Đức Phật mới nói gì? Vì nhân duyên vậy. Nhân duyên là sao? Nhân duyên Đức Phật nói gì? Do nhiều đời nhiều kiếp về trước, bà này đã từng làm mẹ của La Hầu La rất nhiều lần, mà La Hầu La cũng từng làm con bà này rất nhiều lần, cho nên gì? Nay thấy nhau một cái là gì? Là quý nhau. Cho nên cái máu mủ, cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp như vậy, nó hòa quyện vào nhau. Nay gặp gì? La Hầu La một cái, liền lại ra tận ngõ để rước vào. Lấy nước rửa chân, lấy khăn rửa mặt và lấy cơm để thiết đãi, để cúng dường. Cúng xong là thỉnh pháp xong liền quy, chỉ trong có một buổi sáng, tiếng hai tiếng đồng hồ thôi các quý vị. Đó. Cho nên chúng sinh thì nó là nhân duyên. Vì vậy mà các quý vị đến với tôi mà gì học Phật một thời gian mà thấy không đủ duyên, các quý vị có thể đi tìm thầy khác, vô tư. Đi tìm thầy khác, nhưng đừng có gì, đừng có bỏ đạo. Thế bỏ gì, bỏ ông Thịnh chứ đừng có gì, đừng có bỏ đạo. Đấy, kinh nghiệm nó là như thế. Thôi hôm nay thì thời gian đã hết, còn mấy câu hỏi mới đưa lên, khá nhiều câu hỏi. Lúc nãy có mấy Phật tử gửi lời sư cô An rồi là bảo là bạch với thầy cho tu thêm 2 ngày nữa, sau 7 ngày rồi cho tu thêm 2 ngày nữa để hồi hướng cho thế giới hòa bình, Thì hôm qua bài pháp qua thầy giảng là rất sợ rằng giữa Mỹ châu Âu đem tên lửa bắn vào thì đất nước Syria, mà trong đó thì có quân đội Nga, sợ rằng thì làm chết gì, làm chết lính hoặc là hỏng những cái khí tài quân sự của Nga, Nga đáp trả thì không biết cái gì sẽ xảy ra, có thể khơi mào cho đại thế chiến lần thứ ba cũng từ đấy. Cho nên á, một số các Phật tử bảo rằng bạch với sư cô, bảo bạch với thầy, nên tu nốt 2 ngày nữa cho hết 72 tiếng đồng hồ của gì tuyên bố của Liên minh châu Âu á, các nước hiệp khối quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương châu Âu á, họ tuyên bố trong 72 tiếng kể từ ngày hôm kia thì phải. 72 tiếng tức là mấy ngày? Còn ngày 20, 4 tiếng, 2, 4, 6, 3, 4, 12, 3 ngày đúng không? 3 ngày 3 đêm. Hôm qua, tối qua đến thì 11 giờ tôi đọc báo thấy rồi, thấy rằng có mấy cái tin vui hơn. Đó là Mỹ, Tổng thống Mỹ và Mỹ cũng nói rằng chưa quyết định ngày tấn công. Và Nga thì đề xuất là nếu Mỹ tấn công thì phải báo trước. Tấn công ở đâu? Đấy, không, có đấy. Năm ngoái tầm này này, hoặc năm ngoái này, Mỹ bắn 49 hay 59 quả tên lửa Tomahawk từ ngoài biển vào gì? Vào Syria, có báo trước cho Nga mấy tiếng đồng hồ. Tôi sẽ bắn vào gì? Sân bay quân sự của Syria ấy. Các ông gì? Có khí tài và có người đấy thì các ông đi chuyển đi trước, vì Nga rất là sợ gì không may mà gì tên lửa rơi trúng vào giết chết một vài lính Nga, Nga mà nổi nóng lên á thì quân của Mỹ cũng ở gần đấy, một quả tên lửa Kali cũng ở ngoài biển bay vào thôi thì cũng sẵn sàng mấy chục thậm chí là mấy trăm lính Mỹ thì cũng thiệt mạng ngay. Mỹ mất người không chịu được thì đáp trả lại, cứ trả qua trả lại như vậy, ai dám khẳng định là một cuộc gì, một cuộc chiến tranh toàn diện có thể không xảy ra, không ai biết trước được cái gì. Cho nên á, trước khi bắn Mỹ phải gì thông báo cho Nga, và tối hôm qua Nga thì cũng yêu cầu Mỹ bắn vào Syria ở chỗ nào á, thì phải báo trước cho Nga. Không có bài đấy, đúng bài của cụ rồi, người nào cũng được. Cho nên có thể thì nếu mà Mỹ chấp nhận đề nghị của Nga bắn vào bất cứ nơi nào của Syria đều thông báo trước cho Nga, thì Nga thì hai cuộc chiến tranh đối đầu có thể thì sẽ tránh được. Và Mỹ thì cũng không bị mất mặt với các nước nhỏ, với các đồng minh, đó là gì? Tổng thống tuyên bố là trong 48 tiếng đồng hồ là gì? Sẽ thì bắn tên lửa vào Syria rồi, nhưng mà qua 48 tiếng đồng hồ không sao rồi. Nhưng châu Âu nói thì 72 tiếng. Nhưng mà sáng nay lại có một cái thông tin không hay. Đó là gì? Mỹ lại tiếp tục nói rằng có thể tấn công tên lửa vào Syria không phải là gì trong cái phạm vi bao nhiêu giờ đó nữa. Và một cái thông tin mới đó là gì? Có thể ngay tối nay Mỹ và đồng minh sẽ nã tên lửa vào Syria. Nó lại thay đổi luôn như vậy. Thay đổi luôn như vậy. Cho nên thôi, khóa lễ sáng nay chúng ta cũng gì chú tâm hồi hướng và cầu nguyện làm sao đó cho các đầu của các cụ ấy, tổng thống của các quốc gia ấy, thủ tướng các nước ấy đều hạ hỏa xuống và ngồi vào bàn đàm phán. Theo quan điểm của Việt Nam của chúng ta thì mọi giải quyết đều hướng theo cái chiều hướng là gì ạ? Đàm phán hòa bình, đúng không? Chứ đừng có dùng quân sự mà dùng đàm phán hòa bình thì sẽ tốt hơn. Chúng ta cứ chú tâm hồi hướng, biết đâu một người hai người thì hồi hướng không được, nó khó, nhưng mà hàng nghìn con người chúng ta thế này hồi hướng có khi lại chuyển được thì tốt. Thiên nhiên chúng ta còn chuyển được cơ, mà còn lòng người làm gì cũng có thể chuyển được, tâm thành có thể gì có thể chuyển được. Tí nữa tụng kinh chúng ta cố gắng nhất tâm hồi hướng. Còn cái đề xuất mà bảo thêm 2 ngày nữa, theo chúng ta thế nào? Thôi, có thể là chúng ta về nhà, tất cả chúng ta về nhà tụng kinh buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, một ngày ba thời như vậy, thời nào chúng ta cũng nhớ hồi hướng thêm cho gì? Cho cái việc đó. Nguyện chư Phật Bồ Tát, thần linh ở gì? Ở thế giới này, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng đều gia trì cho gì? Cho cái cuộc chiến ở Syria sớm được chấm dứt, cũng như các cuộc chiến đẫm máu trên thế giới gì cũng sớm được chấm dứt, cho nhân loại được hưởng hòa bình, an lạc. Chúng ta vẫn hồi hướng được mà. Thế còn vì là cuối tháng về thầy lại chuẩn bị cho họp ban trị sự, chuẩn bị cho họp Phật đản các quận huyện thị, cho nên là nó rất nhiều việc. Thêm hai ngày nữa thì cố thì cũng được thôi, nhưng mà hơi quá sức. Đến hôm qua, đáng nhớ là ngày kia là họp ban trị sự, nhưng mà đến hôm qua vẫn chưa viết báo cáo được, vẫn chưa làm cái gì được, cho nên phải gọi điện cho thầy phó ban là thôi thì xin để ra đến mùng 3 để kịp làm báo cáo, kịp làm các thứ. Nhưng bây giờ lại thêm hai ngày nữa thì chắc là hơi quá tải. Cho nên thì thôi, thì chắc là các Phật tử có tâm như vậy thì thầy rất là ghi nhận. Nhưng mà thôi, chắc thì chúng ta thống nhất là xong ngày hôm nay chúng ta vẫn về, nhưng mà sẽ hồi hướng thêm gì, thêm cho 21 ngày nữa đi nhé. Thậm chí là hồi hướng cho đến gì, đến hết tháng, hết một tháng, cho đến pháp hội lần sau đi, để cho nó yên. Bởi vì hôm tối hôm qua, sáng hôm nay thì Tổng thống Mỹ lại tuyên bố lại là gì, lại còn nói ý lấp lửng lửng là gì, còn không biết là sẽ tấn công vào lúc nào, không biết tấn công vào lúc nào, thế cơ. Cho nên bây giờ chúng ta thì hồi hướng cho thì cứ hết cả tháng, sang đến tầm này lần sau mà không có gì chúng ta mới để thở phào nhẹ nhõm. Và tôi thì cũng phát nguyện là từ giờ cho đến gì, đến hết ngày mai, ngày kia, chú tâm để hồi hướng cho cái việc đó. Vì vậy mà trong chùa, trong chiền có việc gì đó thì nhờ hết các sư, các sư lo lắng hộ. Thôi thì chúng ta thống nhất là xong hôm nay là đi về nhá, từ tụng kinh nhá, từ hồi hướng nhá, ai nhớ cũng hồi hướng nhá. Ông có ở thêm hai ngày thì ngoài cái dự tính của chúng ta, cũng như là công việc của thầy nó là còn công việc khác nữa. Chúng ta làm lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thế giới, cõi Nam Thiểm Bổ Châu luôn được hưởng thái bình. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.